弥陀佛。阿弥陀佛。
Dạ, A Di Đà Phật, mời quý vị đồng tu chúng ta cùng khởi thân là những dạy chúng ta niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô thượng thầm thắm vi diệu pháp, ba thiên vạn kiếm nan tao ngộ, ngã kim kiến văn đăng thọ trì, nguyện giải như lai tỳ ni nghĩa. Nam mô khai luận tạng Bồ Tát. Nam mô khai luận tạng Bồ Tát. Nam mô Khai Luận Tạng Bồ Tát Ma Tăng. Dạ, A Di Đà Phật, mời quý vị đồng tu cùng ngồi. Dạ, A Di Đà Phật, kính thưa quý vị đồng tu. Chúng ta đang theo dõi thời khóa trực tiếp. Hôm nay chúng ta học về phần giới luật, cho nên phần khai kinh kệ lúc đầu chúng ta cũng là niệm bài kệ về giới luật, chứ chúng ta không phải là đọc bài kệ về khai kinh kệ bình thường. Và hôm nay là chúng ta học về buổi thứ 12, tức là bài 12. Chúng ta học về đang ở thập thiện nghiệp đạo kinh, và hôm nay là buổi thứ 5. Dạ, để quý vị đồng tu trên mạng nghe rõ không ạ? Dạ, chúng ta đang ở thập thiện nghiệp đạo kinh. Thì kinh thập thiện nghiệp đạo thì Hòa Thượng Tịnh Không ngài giảng là tất cả là có tới 120 giờ. À, 100 thành chân nhớ 160 mấy tập á. Mỗi tập 40 mấy phút, cho nên gộp lại tầm khoảng 120 giờ. Cho nên là chúng ta chỉ giảng có 5 buổi thôi, 10 giờ, hơn 10 giờ thôi thì là hết phần thập thiện nghiệp đạo kinh. Mục tiêu chúng ta là để giảng căn bản, giảng cho mọi người nắm được cốt lõi, cho nên chúng ta không giảng một cách viên mãn. Như Đa Lão Hòa Thượng Tịnh Không thì ngài giảng bộ nào cũng viên mãn hết, nghe một bộ là viên dung, viên mãn. À, còn nếu như chúng ta thì chúng ta đã có chia ra bộ này chúng ta giảng đơn giản, chúng ta vừa đủ mức độ cần thiết thôi, không có đi quá sâu. Mời quý vị theo dõi trên màn hình phần kinh văn hôm nay. Chúng ta vào bài 12, hôm bữa quý vị nhớ chúng ta đang ở mục nào đúng không ạ? Tức là chúng ta đã học hết được 10 thập thiện nghiệp đạo rồi, tức là 10 thiện nghiệp rồi. Và sau đó Đức Phật đúc kết cho chúng ta, mở rộng quả báo. Đó, hiện trang xin đọc lại. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn lại nói với Long Vương rằng, nếu có Bồ Tát nương theo thiện nghiệp này, trong khi tu đạo bỡ lìa được sát hại và thực hành ở cái chỗ này là phải thực hành là thiện trang hình như chữ bản này chữ sửa và thực hành bố thí gì đó, chỗ này phải thực hành bố thí trong phải học sát sanh thực hành bố thí, nên thường được giàu có, tài sản nhiều, không bị xâm đoạt, sống lâu, không có tai vạ, không bị tất cả oan gia kẻ cướp tổn hại. Có nghĩa là đối với chúng ta nếu mà thực hành được sơ sơ, chỉ cần là thập thiện nghiệp thôi, chúng ta làm thêm nữa thì cũng được giàu có và tài sản không bị tổn hại, được sống lâu, không có những tai nạn, không có bị oan gia kẻ cướp tổn hại. Rồi chúng ta tiếp theo là gì? Việc xa rời việc không trộm cướp và hành bố thí thì đường được giàu có, nhiều tài sản, không bị xâm đoạt, vượt hơn không gì bằng, đều được đầy đủ tạng pháp của chư Phật. Đó là hôm trước. Hôm nay chúng ta sang phần tiếp theo. Ly phi phạm hạnh, nhi hành thí cố, đương phú tài bảo, vô năng xâm đoạt, kỳ gia trinh thuận, mẫu cập thê tử, vô hữu năng dĩ dục tâm thị giả. Tức là ở đây nói rằng là nếu mà xa lìa việc phi phạm hạnh, tức là xa lìa việc không tà dâm đó, mà còn hành bố thí. Tại vì thiện căn có coi lại cái chữ hành thí này trong và thường tịnh không là dạng là bố thí, hành bố thí. Đó. Thì thường được giàu có, tức là luôn luôn được giàu có, không có bị xâm đoạt, tức là tài sản mình sẽ không có bị mất. Rồi thêm điều nữa là gia đình á, nhà của người ấy á, kỳ gia thì là tức là những người trong nhà đó thì thế nào, họ tinh lương tinh thuận, tức là tiết hạnh thuận lợi. Rồi mẹ cùng vợ con không có bị tâm dục vọng sai khiến. Có nghĩa là nếu mà quý vị giữ được phần này thì chúng ta được một điều đó là gì, tức là người nhà mình cũng tinh lương đó ạ. Tức là nhà nói chung là mình nói theo ngôn ngữ ngày nay gọi là không bị những cái nỗi khổ. Ví dụ như quý vị có gia đình thì chồng cũng không có đi ra ngoài ngoại tình, rồi con cũng quý vị cũng sẽ sống đàng hoàng. Đây là nghiệp chiêu cảm đúng không ạ? Đó là mình gọi là trong duy thức học gọi là công nghiệp. Những người như thế nào thì cùng tạo nghiệp như thế nào thì sẽ sanh vào cùng một nơi. Người mà tạo nhân trinh lưu thì họ sẽ sanh vào trong nhà của mình, vì mình tạo nhân như vậy thì được quả như vậy. Cho nên quý vị hãy giữ 10 điều thiện thôi là rất là lợi ích. Chúng ta nếu như chúng ta nghe kỹ bộ thập thiện này, chúng ta thấy việc giữ thập thiện rất là tốt, khiến cho tất cả chúng ta ngay trong đời được yên ấm, đúng không? Yên bề, gia thất cũng được yên, gia đình cũng được yên, cho đến con cái vân vân, đó quyến thuộc mình cũng tốt. Đó là về không hành tà dâm. Thứ tư là ly hư cuốn ngữ nhi hành thí cố, thường phú tài bảo vô năng xâm đoạt, ly chúng hủy bán, nhiếp trì chánh pháp như kỳ thể nguyện, sợ tác bất quả. Có nghĩa là gì? Biệt xa rời lời nói giả dối, tức là nói cái đây cuốn ngữ, tức là nói giả dối, cái lời không có thật, cuốn là lời lừa dối đó. Và hành việc bố thí, tức là tu bố thí đó, chúng ta là đem tài sản tặng cho người ta, mình không nói dối rồi, mình hay bố thí nữa thì sao? Thì thường được giàu có. Cho nên những ai muốn giàu có, đúng không? Muốn giàu có thì hãy ráng giữ những giới của thập, những điều này của thập thiện, rồi thêm bố thí nữa thì không có bị xâm đoạt, tức là tài sản không có bị xâm đoạt, rồi tránh được khỏi bị nhiều cái sự phỉ báng. Tức là ở đời á, quý vị sẽ không bị nhiều người ta phỉ báng, rất là nhiều cái sự phỉ báng, như mình chẳng làm gì hết mà người ta cũng bày ra cái đủ các cách phỉ báng mình, nói xấu mình thế này thế kia, đó là gọi là phỉ báng. Thì đó là do mình cũng gì, do cái nghiệp mình đời trước mình nói không có thật. Còn nếu như mình nói thật thì đời này ít đi quả báo sẽ không có nhiều. Đã cho nên quý vị thấy muốn giàu có cũng phải giữ thập thiện, phải nói chân thật, lời chân thật là cứ bố thí. Rồi tiếp theo nói rằng nhiếp trì chánh pháp. Đó là mình lúc đó mình sẽ là gì? Nhiếp trì chánh pháp là mình sẽ thường gặp, mình trì, mình tu theo chánh pháp. Cho nên muốn gặp chánh pháp cũng vậy, không nói dối. Chứ nếu mà người nói dối thì khả năng là bị rớt vào gì? Là các tà pháp. Đó là lý do tại sao nhiều đồng tu quý vị thấy do gieo những nhân duyên ở đời này đời trước, cho nên không được gặp chánh pháp. Vì vậy muốn gặp chánh pháp cũng phải nói lời chân thật, không có nói lời giả dối. Rồi tiếp theo, như kỳ bất quả, tức là những cái gì mà mình thệ nguyện á, mình được như sở nguyện, tức là mình mong muốn cái gì thì sẽ được, và những gì mình đã làm chắc chắn sẽ được kết quả. Đó quý vị thấy trong đời, đúng không ạ? Chúng ta giữ 10 thiện, 10 nghiệp lành này, giúp chúng ta được rất nhiều thành công trong đời hiện tại. Đó là nói trong nhân trong đời này. Nếu mà nói rộng hơn thì mình tu hành cũng đắc đạo. Chứ nếu không giữ những điều này thì việc tu hành sẽ gặp nhiều khó khăn. Thậm chí ngay cả đời sống, tài sản vân vân nó tổn thất, rồi gia đình ly tán vân vân, đều là do mình không có làm được 10 nghiệp thiện. Cho nên 10 nghiệp thiện là căn bản giới luật trong nhà Phật. Nếu không làm được thì không tính gì hết. Đắc sau Đức Phật có dặn rõ điều này. Như vậy là xa rời lời nói giả dối và hành việc bố thí thì thường được giàu có, không bị xâm đoạt, tránh khỏi bị nhiều vị bán, nhiếp trì chánh pháp, được như thệ nguyện, những gì đã làm chắc chắn được kết quả. Đó là lợi ích mà Đức Phật nói lại một lần nữa về lợi ích của việc xa rời nói dối. Tiếp theo, ly gián ngữ nhi hành thí cố, thường phú tài bảo, vô năng xâm đoạt, quyến thuộc hòa mục, đồng nhất trí nhạo, hằng vô quay tránh. Nghĩa là gì? Tức là xa rời việc nói lời ly gián mà hành bố thí. Quý vị nhớ nó là ly gián rồi đúng không ạ? Lần trước chúng ta đã học rồi, là ly gián tức là đi qua người này, nói người kia, nói chị à, chị có biết không, bên kia đó, cái chị kia kìa, nói xấu chị đó, như thế đó. Rồi cái mình qua lại mình nói ngược lại, hai bên mình nói, cứ nói vậy khiến cho người ta chia lìa, gọi là nói lời ly gián. À, nếu mà nói lời ly gián như thế thì gọi là và hành bố thí, à, mà mình thêm hành bố thí nữa thì sao? Thường được cái tài sản, là tài bảo, là tài sản là đồ quý báu, những cái gì đó, thì và không có bị xâm đoạt tức là người ta không có xâm chiếm cái tài sản của mình, không bị trộm cắp. Rồi quyến thuộc thì hòa thuận, quyến thuộc tức là những người thân của mình trong gia đình, cho đến những người bạn bè, những người đồng tu vân vân, đều hòa mục, tức là hòa thuận với nhau, cùng mục. Đằng sau nói tiếp, đồng nhất trí nhạo, tức là họ cùng một cái gì, chí hướng sở thích. Quý vị thấy tại sao mình tu hành mà sao ít người cùng chí hướng mình quá, đi toàn là tìm đâu đâu không người nào, mỗi người đi một đường. Đó là tại vì mình đa số chúng sanh thời nay là không có làm được giới này, không làm được điều này, tức là nói lời vi gián thường, phải không? Do đến Phật tử đi chùa cũng vậy, đúng không? Đi chùa đến chùa này thì nói xấu chùa kia, tới chùa kia thì nói xấu chùa này. Đó là cũng là thuộc về nói lời ly gián. Cho nên là ly gián này thật sự rất nguy hiểm đó. Thì mai mốt chúng ta học tới giới Bồ Tát á, thì Phật chỉ có khai cho giới Bồ Tát là nói ly gián đối với ngoại đạo á, tức là ngoại đạo mà ngoại đạo tà đó, thì mà để giúp chúng sanh đi về chánh đạo á, thì được phép khai cái mỗi trường hợp đó thôi, còn bình thường không được. Đó là đối với tà đạo thì mình phải vô trong tà đạo, mình phải giúp cho những người họ ra khỏi tà đạo đó thì phải nói lời ly gián. Giống như ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên á, sau khi bị tức là Đức Phật á, thời Đức Phật chúng ta nhớ là có một nhân vật nổi tiếng là Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa thì khi đó đưa ra 5 điều khiến cho những người mới tu hành, mấy vị tỳ kheo trẻ tin theo Đề Bà Đạt Đa, nói là cái này tu hơn Phật, cho nên lôi kéo được quyến thuộc 500 người thành một coi như một giáo đoàn mới vậy đó. Thì Đề Bà rất là đông đi hết, cho nên là đi theo Đề Bà Đạt Đa. Thì lúc đó là ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên á, mới mục tiêu là đến cái giáo đoàn đó để giúp cho các vị tỳ kheo trẻ đó, những người chưa có am hiểu bị Đề Bà Đạt Đa dụ á, đi về với chánh đạo. Cho nên mới khi đến thì bắt đầu lúc đó là Đề Bà Đạt Đa đang ngủ, thì vua trời Đế Thích cũng dùng thần thông tạo thành một cái giấc mộng đè, coi như bây giờ gọi là bóng đè đó, cho Cho Đề Bà Đạt Đa nằm không ngay ngắn mà thấy không tư thế không ra gì mà không dậy được, không ngồi dậy được. Trong khi đó Xá Lợi Phất và Mục Uyển Liên thì lên để mà tranh thủ để nói những điều của Đề Bà Đạt Đa không có đúng thế này kia. Dần dần thuyết pháp xong thì khi mọi chúng năm tâm vị tỳ kheo đó nghe lời Xá Lợi Phất của Mục Uyển Liên quay về với chánh đạo, quay về với Phật. Sau đó thì đến vua trời Đế Thích mới hết hiện thần thông, thì lúc đó Đề Bà Đạt Đa mới tỉnh lại thì thấy chúng đi hết trơn rồi. Đó là gì? Đó là có cái những diệu dụng khi mà dùng. Nhưng mà chúng ta thời nay chúng ta cần phải rõ ràng đối với lời mà ly gián này, tốt nhất chúng ta không làm nha. Từ khi trong trường hợp như đó, mai mốt chúng ta học tới giới Bồ Tát thì không mới có những trường hợp khai giới như thế. Và hằng vô quai chánh, tức là không có luôn luôn không có sự trái ngược. Quai là trái ngược, chánh là đấu tranh đó. Cho nên là quý vị thấy ở trong mình, tại sao mình tạo dựng một đạo tràng đó không? Tại sao mình ở trong nhà, tại sao cái chồng vợ cứ đưa ra cái ngược nhau, chí hướng nó không có giống nhau, đó là gì? Không có đồng nhất chí nhạo, không có đồng một chí hướng, một cái đồng không sẽ thích, người thích cái này, người thích cái kia, đó là gì? Nghiệp đời trước mình khác nhau, đó. Vậy cũng là gì? Mình không có giữ tốt điều này. Nếu như mọi người giữ tốt điều này thì cái chiêu cảm á, những người thân quyến thuộc của mình á, tự nhiên sẽ là hòa thuận thôi, cùng một chí hướng. Ví dụ như cả nhà sẽ học Phật cùng một đường lối như vậy đó, rồi như vậy đó. Chứ còn bây giờ mình, tại sao quý vị thấy bây giờ thời nay người ta hay cãi nhau nhiều đúng không? Đó là quay tránh, sự đấu tranh và trái ngược rất nhiều, sở thích. Thì Giang thấy hồi xưa đó có gia đình Phật tử gọi là thuần thành đó, hai ông bà già cũng lớn tuổi rồi, thuần thành bao nhiêu năm Phật tử nhưng mà không có hợp khẩu nhau. Cái người này nói ra người kia nói ngược lại, không, cho dù thích đồng ý kiến nhưng nữa cũng phải cố gắng nói cho ngược cho đằng được. Đó là gì? Nghiệp quá nặng phải không? Nghiệp quay tránh á, tức là trái ngược và tranh đấu của hai người quá nặng, cho nên là oan gia mới gặp nhau, cho nên mới vậy. Đây là do mình, cũng là do nghiệp đời trước mình không có tốt. Như vậy xa rời lời nói ly gián và hành việc bố thí thì thường được giàu có, không bị xâm đoạt, quyến thuộc hòa thuận, cùng một chí hướng sở thích, luôn không có sự trái ngược đấu tranh. Đó, quý vị thấy được nhiều lợi ích như thế mà chúng ta nên cố gắng làm. Đó. Điều tiếp theo, ly thô ác nữ nhi hành thí cố, thường phú tài bảo vô năng xâm đoạt, nhất thiết chúng hội hoan hỷ quy y, ngôn giai tính thọ vô vi cự giả. Nghĩa là gì? Xa rời cái lời nói thô ác. Lời nói thô ác tức là lời nói mà khó nghe. Chứ mình nói bây giờ người ta hay nói nặng, nói người này giống con này, con giống con kia, đó là nói nó rất là nặng, phải không? Đó là thô ác, rồi chửi người ta ngu như gì đó vân vân đó. Đó là những lời đó là lời nói thô ác. Và những lời thô ác nữa thì nói những cái vấn đề nó không hay, những lời nói không hay thì đó là lời nói thô ác. Vậy thì nếu mà xa rời việc đó và thêm bố thí thì tất nhiên cũng giống như quả báo như trên, là thường được giàu có, nhiều tài sản mà không có bị xâm đoạt. Ở đây có thêm một cái quả báo khác nữa, đó là gì? Tất cả cái chúng hội, nhất thiết chúng hội tức là những người trong hội chúng á, thì sao? Hoan hỷ quy y, tức là họ sẽ rất là hoan hỷ, rất là vui lòng, ưu thích mà mình họ nương tựa với mình. Và những lời mình nói ra là ngôn giai tính thọ, tức như lời mình nói ra thì đều được tin tưởng và tiếp nhận, và không có bị gì, bị người ta làm trái lại, cự lại. Đó, chữ vi á, chữ vi là làm trái ngược, là họ tránh đi, họ chia lìa, Còn cái chữ tự là chống lại, làm trái ngược, là từ chối, không có tiếp nhận. Như vậy chúng ta tạm dịch là không có chống trái, cho nên đơn giản, tức là mình nói ra điều gì người ta cũng tin nhận. Cho nên ai muốn làm pháp sư đúng không, ráng giữ nào này nha, nói lời nói chánh ngữ thì mới làm pháp sư được. Còn không, mình không làm, mình làm pháp sư không được, mình nói người ta không nghe. Cho nên là đây là cũng là những nguyên nhân á, quý vị thấy những người mà làm tại sao thì người có người cũng nên giảng kinh thuyết pháp được nhiều người nghe, hoặc là làm ở trong cuộc đời thôi. Quý vị làm gì á, nhiều người người ta thích đó, nhiều người ta nghe đó, nói là người ta nghe vì giữ được điều này. Cho nên là không nói những lời thô ác đó, tự nhiên có được điều đó. Mà những người mà tu hành á, lâu năm thì thường sẽ làm được điều này, đúng không? Còn tập khí ngoài đời thì người ta ngoài đời thì người ta không có có giữ được điều này, thích nói những điều này nữa. Cho nên là mình mới thấy tu hành được lợi ích lớn như vậy. Xa rời lời nói thô ác và hành việc bố thí thì thường được giàu có, không bị xâm đoạt, tất cả hội chúng hoan hỷ hướng về nương tựa, đều tin nhận lời nói, không có chống trái. Đó, quý vị thấy, quý vị muốn điều khiển một hội chúng nào, quý vị cũng phải điều này. Cho nên tu á, không phải là mỗi cái chúng ta vào thời khóa chúng ta niệm Phật không là tu, đúng không? Mà mình phải tu trong mọi hoàn cảnh, mọi đời sống, mỗi thứ tích lũy mỗi chút. Tích lũy vậy nhiều vậy thì mới tạo thành một cái phước báo chung mà cuối cùng mình đạt được, đó là lợi ích mà mình có được bây giờ. Cho nên quý vị muốn thành tựu một pháp nào cũng gọi là nhất tu, nhất thiết tu, tức là một tu thì tất cả phải tu. Chứ không phải mình nói nghe tôi niệm Phật thôi, còn ra ngoài tôi gặp chuyện gì tôi cũng chửi ầm trời hết á, đó là không phải là người tu hành, đúng không ạ? Và mình nói rồi nói những lời thô ác vân vân đều không được. Và ở đây quý vị thấy trong 10 điều này Đức Phật đều nhắc tại vì hãy bố thí. Bố thí thì mới giàu có, quả báo mới được giàu có. Rồi chúng ta đến điều tiếp theo. Ly vô nghĩa ngữ, nhi hành thí cố, thường phú tài bảo vô năng xâm đoạt, ngôn bất hư thiết, nhân giai kính ái, kính thọ. Cái chữ này là thọ trong cái ái, chữ ái là chữ giản thể, cái này là chữ thọ, là cái chữ phồn thể. Điều kính thọ tức là tiếp nhận và trung kính tiếp nhận. Năng thiện phương tiện, đoạn chư nghi hoặc. Đó. Tức là gì? Xa rời việc lời nói, cái những lời nói vô nghĩa. Ở đây nó là lời nói vô nghĩa. Nhưng quý vị biết nhiều lời nói gọi là vô nghĩa không ạ? Chắc ai cũng biết đúng không ạ? Lời nói vô nghĩa tức là mình nói ra những cái lời mà nó không có lợi ích gì hết. À, thì như vậy gọi là lời nói vô nghĩa. Ví dụ như quý vị chúng ta ở đời người ta có những cái hài đó quý vị. Hài đó. Hài mình nói ra những lời nói cười cười vậy nhưng mà thật sự nó vô nghĩa. À, thì lần trước Thiền Trang nhớ giảng ở đâu đó. Đó là Thiền Trang có nói rồi đúng không? Có một câu chuyện đó là có những người mà làm cái chương trình gọi là như hài kịch rồi đó vân vân đó, thời Đức Phật á, hay là ca nhạc rồi đó, cái dạng như bây giờ gọi là dạng hài đó, đóng kịch rồi đó. Thì họ nói kêu họ mang lại niềm vui cho người ta đúng không? Vậy sau khi chết chắc họ cũng được sanh lên cõi trời Phạm Thiên đúng không? Nhưng mà Đức Phật nói không phải, những người đó thì cuối cùng chết rồi đi đâu? Đi xuống chứ không có đi lên. Tại sao? Vì xuống được xuống địa ngục luôn. Tại vì sao? Vì những cái lời đó nó, những điều đó nó mang lại những điều không tốt. Giống như mình mang gọi là mang tiếng cười cho thiên hạ, nhưng mà những cái cười đó nó trầm cho chủng tử trong a lại cái thức của mình á, gọi là tàn thức của mình á, cái đầu của mình đúng không? Gọi là trong tám thức thì có một cái thức gọi là bát thức, gọi là a lại cái thức. Nó lưu vào những cái gì thông tin. Mà làm sao để lưu những cái ấn tượng nào càng mạnh thì nó càng lưu. Nhớ. Cho nên những cái hài đó, cái những cái nhạc đó, những cái gì đó nó tạo ra cái ấn tượng rất mạnh cho người ta. Vì vậy nó lưu vô a lại thích những cái chủng tử không tốt. Vì vậy chúng sanh mới bị những chủng tử đó dẫn đi luân hồi, người đó cũng phải gánh. À, quý vị hiểu không ạ? À, chứ không phải là tại sao người ta nói kiểu ủa sao không làm cái nhà đó tốt mà, không, không phải như vậy. À, không phải như vậy đâu. À, nhiều khi đời mình nói những lời bình thường, không quý vị nghe Phật pháp, quý vị để ý coi, mình học Phật pháp bao nhiêu năm, mình học thì nhiều lắm mà nó sao sao nó không vô trong tâm, mà chuyện gì đâu đâu đó, nó thoáng qua cái là nó nhớ trong tâm ngay. Vì sao? Vì những cái đó nó tác dụng mạnh hơn Phật pháp đó. Nên ngày xưa ngài Lý Minh Nam mới nói là học Phật pháp nửa tháng ở trong cái lớp gọi là trại hè học Phật đó, mà sau khi đi coi phim có 2 tiếng đồng hồ là quên sạch hết, đúng không? Đó, còn đó là gì, giống như ở nhân gian người ta nói khôn 3 năm dạy 1 giờ, tức là học 3 năm rồi nhưng mà quên, và những 1 giờ là quên hết, không có nhớ. Cũng vậy, nên là dễ chúng sanh là ở trong vòng sanh tử á, tại vì nói về duy thức học mà nói tâm sở thiện có 11 tâm sở thiện thôi, còn tâm sở bất thiện á tính ra là tới 26 loại. 26 là tùy phiền não, là phiền não và tùy thiền não là 26 loại. Cho nên nó dễ tiếp cận với những cái xấu hơn. À, còn những cái tốt á, mình thật sự rất khó. Mình tu hành ở đây tí lâu rồi nhưng mà mình vẫn quen. À, quen chúng ta ví dụ như gặp nhau một cái, thông thường mọi người thích hay nói chuyện đàm tiếu về chuyện người khác, bàn tán chuyện này chuyện kia, đó là nó quen rồi. À, thật ra những lời nói như vậy rất dễ phạm vào những cái lời nói vô nghĩa, nói dối, nói ly gián, nói đôi chiều, rất là dễ. À, nhưng mà sao mình quen rồi, mình quen như vậy cho nên việc tu hành nó khó là khó ở đó. Người đời xưa á, các ngài có những ngài tuy là không phải là đạo Phật đúng không, nhưng mà ví dụ như đệ tử của Khổng Tử ấy, có người có thể đạt được cái trình độ là gì, không nói chuyện nhưng mà mỗi lời nói ra là trị quốc an bang, tức là có thể giúp cho trị đất nước á, tức là giúp cho yên đất nước và làm cho yên đất nước rồi bình nhân thiên hạ, chứ không phải bình thường. Còn chúng ta ngày nay thì chúng ta nói quá trời quá đất đúng không, bây giờ thấy bây giờ ngay cả cái chương trình mà để cho các nguyên thủ quốc gia gặp nhau họ cũng nói mấy mà ghi lại cũng rất là nhiều. Còn ngày xưa á, người ngày xưa họ rất là hay, gặp nhau họ nói ít thôi, nói những lời cần nói, đó là có luyện. Còn bây giờ chúng ta cũng có luyện nhưng mà luyện là nói nhiều ha. Cho nên bệnh của chúng sanh thần mạt pháp ha, là khó chữa hơn hồi trước. Đó là lý do tại sao mình tu hành mà người chứng quả về đời sau này á ít. Quý vị thấy cái thời chánh pháp rất nhiều người chứng quả, thời Đức Phật đúng không, nghe pháp đâu là chứng quả đó, người cư sĩ cũng chứng quả, người xuất gia cũng chứng quả, rồi mà dần dần sau này chả thấy ai hết. Càng về sau bây giờ thầy mạt pháp là tu người thấy chứng quả đâu không thấy hết. Mình cũng có chứng nhưng mà là chứng nào tật nấy đúng không, chứng nào tật nấy vẫn như xưa, là chứng nào tật nấy không phải chứng quả, hoặc là nói theo kiểu là chứng thành chứng, chứng quả chứ không phải chứng quả. À, nên là không có đạt được lợi ích, tại vì mình không có làm từ cái gốc, cái gốc mình kém quá, mình luyện miết mà không được. Rồi tí này nữa, tiếp theo là gì, là gì? Rồi không có bị xâm đoạt đúng không, được giàu có. Rồi những cái lời nói thì không có giả dối và được mọi người kính tin tiếp nhận. Rồi có thể gì, thuận lợi, được sự thuận lợi tốt lành, và đoạn trừ các nghi ngờ, các mê lầm đó. Cho nên mình tu á, mình giữ được cái lời nói vô nghĩa này á, thì quý vị thường cái niềm tin của mình nó tốt hơn và mình được nhiều sự tốt lành, dứt hết các nghi ngờ và mê lầm đó. Tức là mình những cái sự nghi ngờ về chánh pháp á, là mình cũng không có bị nghi và mình cũng không có sai lầm. Cho nên tự nhiên người ta học pháp á, tăng tiến hơn mình nhiều. Còn nếu như mình học pháp á, mình có những nghi á, nghi nhiều quá rồi mê lầm, mình học xa lầm, đó là gì, mình cũng không làm được tốt điều này. Cho nên từ những căn bản này, nếu chúng ta làm được thì chúng ta sẽ đạt được rất nhiều lợi ích. Xa rời lời nói vô nghĩa và hành việc bố thí thì thường giàu có, không bị xâm đoạt, lời không giả dối, được mọi người đều kính tin tiếp nhận, được sự thuận lợi tốt lành, dứt các nghi ngờ mê lầm. Đó là nói về ba nghiệp, bốn nghiệp của miệng đúng không, còn cuối cùng là ba nghiệp của ý, là tham, sân và si đúng không. Đó là thập thiện. Rồi tiếp tục ở đây: ly tham cầu tâm, nhi hành bố thí. Tức là xa rời tâm tham cầu và hành việc bố thí. Tức là bây giờ mình thông thường ở đời nay ai cũng có tâm tham, ít nhiều gì cũng có. Là thật sự tham chúng ta cũng không biết luôn. Đó, rất là nhiều tham. Thì bây giờ là gì? Đức Phật lại dạy ngược, đó, phải cố gắng bớt cái tâm tham, tham cầu và hành việc bố thí. Thì thế nào đây? Thường phú tài bảo, tức là thường thì thường được giàu có. Vô năng xâm đoạt, tức là không bị xâm đoạt. Nhất thiết sở hữu, tức là tất cả những gì mình có được á. Tất dĩ huệ xã, tức là điều đem xã tặng cho người ta, đúng không? Tặng cho bố, tức là mình giống như tặng cho người ta. Vì sao? Tính giải kiên cố thì được cái niềm tin và cái sự liễu giải vững chắc. Cụ đại uy lực là có uy lực lớn. Quý vị có thích điều nào không? Đầu tiên mình ai cũng muốn giàu có, muốn giàu có, nhưng mà Phật lại dạy ngược. Hãy xả đi thì mới được giàu có. Đừng có tham thì mới được giàu có. Còn người mình thì ngược, muốn giàu có mà lại muốn tham nhiều thì càng tham là nó không, lại càng nghèo. Ngược vậy. Rồi gì? Những gì mà mình không có, mình tài sản mình có, mình không có bị xâm đoạt. Rồi những gì mình có mình đem tặng đi, xả đi. Thì sao? Mình được cái niềm tin. Rồi đối với liễu giải, tức là cái sự hiểu rõ về các pháp. Ví dụ như ở trong thế gian mình làm việc gì mình học nó cũng nhanh nhẹn. Rồi đồng suốt thế gian mà học Phật pháp nó cũng tốt, nó vững chắc, niềm tin mình cũng vững chắc và cái kiến giải mình cũng tốt. Cho nên người xả nhiều được cái đó là gọi là thông minh trí huệ, đúng không quý vị? Đã. Và có uy lực lớn. Có uy lực lớn là sao? Nói ai là người ta nghe hết. Đó là gì? Đó là do cũng là từ tâm không tham cầu. Đã. Cho nên quý vị thấy rõ ràng là gì? Mình tu những cái điều này mà giúp được những cái điều xa sâu hơn. Đó, mình không học kinh thập thiện là một cái điều thiếu sót quá lớn, đúng không? Không biết được nhân thì làm sao có được quả. Như vậy, xa rời tâm tham cầu và hành việc bố thí thì thường giàu có, không bị xâm đoạt. Tất cả những gì có được đều đem xả tặng. Niềm tin liễu giải được vững chắc, có uy lực lớn. Đó, uy lực lớn là quý vị có thể làm chức vụ lớn đó, làm ra cái này cái kia, chức này chức lớn cái kia, là tại vì mình có uy lực, uy lực lớn. Tiếp theo: ly phẫn nộ tâm, nhi hành bố thí. Tức là lìa xa rời cái tâm mà nóng giận, tâm phẫn nộ đó, nóng giận, và hành việc bố thí. Thường phú tài bảo, vô năng xâm đoạt. Tức là thường được giàu có và không có bị xâm đoạt. Tốc tự thành tựu, vô ngại tâm trí. Chư căn nghiêm hảo, kiến giai kính ái. Tức là nhanh chóng được tự mình nhanh chóng được thành tựu. Thành tựu gì? Được cái tâm trí vô ngại. Tâm trí vô ngại có nghĩa là sao quý vị? Quý vị hiểu tâm trí vô ngại là gì không? Tâm trí vô ngại có là hai điều. Một là cái trí huệ vô ngại. Cái hai là tâm vô ngại. Ví dụ như mình dũng mãnh hơn, mình không có sợ sệt nữa. Hồi xưa mình nhút nhát, đúng không? Trước đám đông mình sợ, bây giờ mình không có nhút nhát, không sợ. Rồi hoặc là mình đối diện với những vấn đề trong cuộc đời mình rất là sợ, thì bây giờ thì sao? Bây giờ tâm mạnh mẽ nè, đó là tâm trí vô ngại đó. Cho nên là quý vị để ý, cho dù chúng ta học Phật không khá lắm, chúng ta học tạm tạm thôi, Nhưng mà nếu quý vị học thời gian, tự nhiên người cũng mạnh mẽ hơn, đúng không? Quý vị có thấy mình mạnh mẽ hơn không? Đó. À, quý vị có cảm thấy là mọi người mình chúng ta nè, bây giờ càng về sau này thì thế nào, càng tốt, đúng không? Thì mạnh mẽ đối diện với những cái vấn đề khó khăn trong cuộc đời, mình rất là thoải mái, rất là nhẹ nhàng, không có gì hết, đó là mạnh mẽ. Hồi xưa sợ chết lắm mà quý vị, hồi xưa sợ chết lắm, bây giờ chết bình thường, đúng không? Đó, đó là gì? Do mình xa rời được phần này tanh nóng giận nè. Đó, bây giờ mình đâu có dễ nổi nóng như hồi xưa nữa. Hồi xưa là cửa là la chửi từ ngày này qua ngày khác, bây giờ cũng có la cũng hét chút thôi, đúng không? Đâu có hét nhiều, rồi chút là hết. Nhưng mà đó là cái gì? Chưa đắc lực đó. Còn nếu mà xa rời nữa thì đắc lực càng lớn nữa đó. Và ở đây nói thêm điều nữa là gì? À, điều này các cô thích nè. À, chư căn nghiêm hảo là các căn. Các căn của chúng ta đó là gì? Tai, mắt, mũi, miệng đó. À, thân thể đó, nói chung là thân thể thì sao? Nghiêm là, cái chữ nghiêm có nghĩa là gì? Nghiêm là trang nghiêm, là xinh đẹp á. À, hảo là tốt đẹp đó, có nghĩa là nó vừa đạt được cái gì? Tướng đẹp, rồi nó có tác dụng. Ví dụ như tai á thì nghe âm thanh rõ hơn. À, mắt thì thấy sáng hơn đó. Mũi thì ngửi được khính hơn, đúng không? Đó, đó. Cái vị giác nó ăn mấy đồ ăn ngon hơn, vân vân. Đó là chư căn nghiêm hảo. Cho nên quý vị thấy tại sao có những người họ ăn uống ở đời này, ăn uống mà cái món ăn thôi mà họ ăn họ cái gì cũng chẳng ngon hết, tại vì cũng do cái này. Hoặc là tướng mạo không có đẹp, đó là do mình gì? Mình hay nóng giận. Ai mà tướng mạo đẹp á, quý vị để người nào mà tướng mạo đẹp thường người ta ít cái nổi sân, ít cái nóng giận. Còn người nào nóng giận nhiều á thì tướng là xấu. Đây á, quý vị coi mai mốt coi những cái bộ luận di thức á, hoặc là nhiều kinh nói cái tướng những người mà nóng giận á, người ta gieo cái nhân là La Sát với Atula. Cho nên là tướng La Sát, tướng Atula mà. À, nhìn quý vị thấy tới Atula không? Atula mà từ nữ Atula ra nam Atula, ông nào cũng lấy xấu à, lắm, cầm cái vũ khí này là tướng mạo xấu. Ví dụ như chúng ta thấy trong bộ kinh này có một Atula, đó là Long Vương Atula. Quý vị thấy Long Vương có đẹp không? Rồng mà đẹp gì, đúng không? Rồng đâu có đẹp đâu, rồng biến hình mới đẹp thôi, còn bình thường là xấu. Cho nên quý vị coi rồng thì nó tua cái tủa ra đủ cái giống như đủ cái kiểu, nó đâu có đẹp đâu. Chư thiên thì do họ tu cái gì mà họ đẹp? Là do họ tu bốn loại tâm: từ bi hỷ xả. Từ vô lượng tâm, bi vô lượng tâm, chút nữa chúng ta có học tới đằng sau. Rồi gì? Hỷ vô lượng tâm và xả vô lượng tâm. Cho nên họ rất ít nóng giận, vì vậy gieo nhân vậy không có cái tướng mà tốt đẹp được sanh về cõi trời. Còn nếu mà tu thập thiện cho giỏi cho nữa mà có cái tâm nóng giận, rất hay dễ giận nóng, thì mai mốt về cảnh giới thành, cảnh giới Atula. Đó, Atula thì cũng được uy lực lớn lắm, cũng vậy, tại vì mình tu đầy đủ mà thập thiện mà. Nhưng mà có mỗi cái tội xấu, tướng xấu rồi đấu tranh. Từ con gái của vua Atula trong câu chuyện lần trước thì ngăn kể con gái của vua Atula đó là do là bà nó cũng tu tốt cho nên rớt, lỡ rớt rồi đó thôi. Chứ thực tế là cái quả báo là phải nói là rất là rõ ràng. Chúng ta tiếp tục. Như vậy nhanh chóng thành tựu được những gì cái trí tâm vô ngại, cái này rõ ràng đúng không? Rất là nhanh chóng luôn. Đời này tự nhiên người nhút nhát chơi gớm bây giờ mạnh mẽ rồi. Rồi hồi đời này, hồi xưa cái trí huệ không có, bây giờ mình học thật Phật pháp thời gian, tự nhiên mình việc thế gian mình cũng có trí huệ luôn, việc Phật pháp mình có trí huệ. Rồi kiến giai kính ái, tức là những người thấy mình á, họ thấy nhìn tướng mình á, họ đều thế nào? Kính là cung kính đó, hay là gọi là kính, cung kính cũng được, và ái là yêu thương, hay mình nói đơn giản kính yêu. Đó. Xa rời tâm nóng giận và hành việc bố thí thì thường giàu có, không bị xâm đoạt, nhanh chóng chính mình thành tựu tâm trí vô ngại, các căn trang nghiêm tốt đẹp, người thấy đều kính yêu. Cho nên đó, quý vị thấy tướng mà tốt vậy mới nhiếp phục được chúng sanh đúng không? Còn mình tại sao có tướng mà người ta nhìn thấy người ta không thích? Là tại vì mình không có có giữ được điều là không nóng giận. À, tâm nóng giận, mà nếu mình nói nặng hơn á thì cái tâm nóng giận là nhân để vô địa ngục, nóng giận quá là vô địa ngục. À, còn nếu mà nóng giận sơ sơ thì dễ vô các loài Atula, nếu mà có phước báo lớn. Còn không có phước báo lớn thì xuống các loài súc sanh mà có thể tâm nóng giận thì làm gì rắn rồi đó vân vân á, các loài hổ rồi đó, vẫn là dữ dữ đó. Cho nên quý vị coi những bộ kinh nói những nhân quả như mình cũng sợ, mỗi lần nóng giận là mình phải thay đổi. Còn nói theo thí nghiệm của ông tiến sĩ Yamamoto người Nhật Bản á, ông Gia Mùa Thắng đó, quý vị biết là khi nóng giận thì cái thân thể của mình nước á, nó thay đổi, nó kết tinh xấu đi, và phải mất khoảng 3 ngày sau mình mới trở lại bình thường. Cho nên là người nóng giận là người tự gọi là gì, đốt lửa thiêu mình đó, đúng là nghĩa như thế. Cho nên là biết vậy nhưng mà chúng ta vô minh nó che lấp, cho nên là lúc tức lên một cái tức thời à đó, đâu có dễ dàng bỏ được đúng không quý vị? Đó là gì đó. Cho nên vậy mới gọi là cái giác chậm đó, mình giác quá chậm. Chứ nếu mình giác nhanh được á thì mình sẽ thành tựu được giác nhanh. Thì quý vị nghe những điều này á, chúng ta an ủi cho chúng ta đó. Còn là Phật, quý vị thấy giảng kinh thập thiền á, Phật thường nói gì? Quả báo tốt lành, đúng không? Quý vị để ý kinh thập thiện này, Phật đa phần nói về quả báo tốt lành. Cho nên người ta khuyến dụ những người mới tu, những người mới tu họ thấy tốt lành họ tu. Còn vô giới á thì cũng nói tốt lành, nhưng mà cũng có nói cái quả báo nó khủng khiếp đó. Cho nên nghe có hai điều đó, chẳng hạn như hôm sau, chắc là hôm nay không kịp rồi, hôm sau chúng ta học cái bộ kinh, có bộ kinh có câu chuyện nói về đúng là giữ giới thôi, tiêu tài miễn nạn như thế nào, có nguyên câu chuyện rất hay. À, bữa sau, cho cái bữa nay chúng ta không kịp, chúng ta còn phần sau này còn dài. Như vậy, xa rời tâm nóng giận và hành việc bố thí thì thường giàu có, không bị xâm đoạt, nhanh chóng chính mình thành tựu tâm trí vô ngại, các căn trang nghiêm tốt đẹp, người thấy điều kính yêu. Tiếp theo quý vị biết trong thập thiện điều thứ 9 là điều gì? Tham rồi, sân rồi, điều cuối cùng là gì? Si. À, si thì ở đây dùng ngôn ngữ khác. Ly tà đảo tâm nhi hành thí cố, tức là xa lìa cái tâm, tâm thay thì nó tâm si. Tức là si mê á, có khi người nói si mê, có khi nói tà kiến. Ở đây nói gì? Tà đảo. Thế nào là tà đảo? Tà tức là nó không chánh rồi, gọi là tà, đúng không? À, đảo là gì? Sai lạc đi. À, đảo là nó sai lạc, cho nên nói điên đảo. Quý vị biết điên đảo là gì không? Giống như trong Phật Pháp có từ người ta cũng hay dịch là điên đảo. À, thế gian điên đảo, hòa thượng hay nói, người ta cũng dịch để điên đảo luôn. Tại vì cũng dịch nó hơi khó. Điên đảo là gì? Điên là cái đầu, đảo là nó bị ngược, đảo ngược ấy, tức là cái đầu ở trên này nó xuống dưới đó. Còn cái dưới, xuống dưới chân, chân lên đầu gọi là điên đảo. Ý nói là nó bị ngược, nó trái ngược đi những cái gì đó. Như vậy ở đây là tà đảo, tức là tà là nó sai rồi, nó không đúng rồi, nó không chánh, nó lệch đi gọi là tà. Đảo là gì? Sai lạc. Cho nên là xa rồi cái tâm mà và tà và sai lạc. Sai lạc đây là đối với chánh pháp, đối với nhân quả. À, và hành việc bố thí, chữ cố này chúng ta có thể dịch hai nghĩa. Một là việc bố thí, hoặc là chúng ta có thể cố là nên cũng được, chúng ta ghép vô là việc bố thí đi. Thường phú tài bảo, tức là thường được tài sản giàu có, giàu sang đó. Rồi tiếp theo là gì? Vô năng xâm đoạt, tức là cũng không có bị xâm đoạt. Hằng sanh chánh kiến kính tính chi gia. Đây là sao? Chữ hằng là luôn luôn, thường xuyên. Thường sanh vào được cái nhà, chữ gia là nhà, nhà gì? Nhà có chánh kiến, có lòng tin, và có cái sự cung kính. À, quý vị thấy không? Mình tại sao mình rước vô nhà tà kiến, vô cái nhà không biết Phật pháp gì hết trơn, thấy không? Mình vô cái nhà tà đạo, tại vì mình không làm, không có đời trước mình không có gieo nhân là học Phật pháp, à, mà mình gieo nhân tà cho nên mới rớt vào đó. Còn đây là gì quý vị ha? Nếu mà mình xa rời được cái tâm tà lại từ đời trước rồi, thì đời sau cũng vậy, thường xuyên vào sanh ở nhà gia đình à, chánh kiến là có niềm tin đối với trên bảo, hiểu đối với trên bảo, biết đâu đúng đâu sai, rồi gì có lòng cung kính và có niềm tin đối với tam bảo, kiến Phật văn pháp, à, tức là gặp được Phật hoặc là thấy được Phật, nghe được giáo pháp của Phật, đúng không? Cúng dường chúng tăng, tức là cúng dường những vị tăng, thường bất vong thất đại bồ đề tâm, là thường là luôn luôn, đúng không? À, chúng ta nói thường không có quên mất đi tâm đại bồ đề, à, tâm đại bồ đề tức là tâm giác ngộ. Quý vị thấy điều này rất là quan trọng, đúng không ạ? Cho nên là ráng cố gắng kết bạn với gì Phật pháp, à, đời đời con xin nguyện gặp chánh pháp, đúng không? Để thường xuyên đó. Cho nên có những người nguyện như vậy đó, còn nhiều người không có nguyện, không nguyện thì không biết đi về đâu đó. Và mình thường kết duyên với chánh pháp thì đời sau mình sanh ra thường gặp được Phật pháp, sanh vào gia đình chánh kiến, kính tinh tam bảo, gặp Phật nghe pháp và cứu được mình, thì tại trời một cái nhân là cúng dường tăng chúng, và sẽ mình sẽ thường không quên mất cái tâm đại giác ngộ, tức là tâm đại bồ đề của mình, chứ không là mình mê mất tiêu. Nhiều người đời này sanh ra giống như ông Tô Đông Pha, đúng không quý vị ha? Đời trước là ngũ tổ giới diễn, sau khi sanh ra đó cũng vô gia đình, mới đầu cũng không tin, chống phá Phật pháp, đúng không ạ? Dạ, đó là gì? Tuy là đời trước tu hành nhưng cái niệm tâm mình chỉ cần xa lệch một chút xíu thôi, xa lệch chút xíu thôi là nó đi một cái đường rất xa. Mà khi không gặp tin chánh pháp rồi tu tập cũng không có rốt ráo, không có rõ ràng, cuối cùng cũng lưu hồi tiếp. Cho nên khó trong nhiều điều khó. Quý vị thấy gieo nhân để mà giải thoát á, đi nói là dễ nhưng mà cũng không mấy ai giải thoát, đúng không? Vì sao? Vì người tu hành thì nhiều như bông xoài, mà người đắc đạo thì như trái xoài đó. Đó, bông xoài ở đây không thấy, quý vị có thấy xoài đó, ra bông nhiều lắm, bông nó ra là trắng hết, là nếu mà quý vị nhìn cái gốc á, trắng hết vậy đó, rụng mà bông quá trời, nhưng mà cuối cùng mấy trái xoài trên cây thôi, thậm chí cả cây xoài đậu được mấy trái à. Đó, cho nên là người mà tu hành nhiều như bông xoài nhưng mà người đắc đạo thì ít như trái xoài. Đó, cũng vậy, người chúng ta ở đây đa phần nhiều đời nhiều kiếp tu hành cho nên chúng ta mới gặp được ở đây. Còn người thế gian quý vị không, tu hành bây giờ mùa lễ Phật đản nè, người đến chùa đông đảo. Quý vị không ở Việt Nam, những người ở Việt Nam chúng ta thấy rất rõ, những người ở Việt Nam á, là mùa này á, cứ rằm tháng tư nè, thế nào cũng lên chùa, lên chùa lên ào ào lên quá trời, nhưng mà lên là đi vòng vòng xong đi về, chứ cũng không biết gì về Đức Phật, cũng không biết, chỉ biết ngày đấy là lễ Phật đản, là rằm tháng tư, rằm lớn vậy thôi. Đức Phật thế nào hỏi người ta cũng không biết, Đức Phật là ai không biết, Đức Phật dạy gì không biết, chỉ có biết là Phật thôi. Lên chùa để làm gì? Lên chùa để gì? Để gieo một chút coi như phước báo. Phật linh lắm, lên đó, Phật gia hộ. Quý vị thấy không? Đó là gì? Không có cái duyên, không có duyên với tam bảo thật sự. Có duyên nhưng mà có duyên được gieo chút thôi, tất nhiên cũng tốt rồi. Đời nay đi vô trong chùa, như trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói vậy, nhược nhân dục, nhược nhân tâm tán loạn tâm, tức là nếu người tâm tán loạn, nhập ư tháp miếu trung, nhất danh xưng Nam Mô Phật, tức là nếu mà người tâm tán loạn đi vào trong tháp miếu á, một khi họ xưng ba chữ Nam Mô Phật thôi, hoặc bây giờ gọi là Nam không có chữ Nam luôn, Mô Phật thôi, thì có gì giai dĩ thành Phật đạo, đều đã thành Phật đạo. đó là đều thọ sáu sẽ thành Phật và thành là Phật đạo. Tại sao kinh Diệu Pháp Hoa nó đã thành Phật đạo? Đã là gì? Tại vì trong kinh Pháp Hoa nói đến pháp pháp Niết Thừa là không có thời gian. Ở ngoài mốt chúng ta học bên bộ kia kìa, chúng ta thấy là niệm kiếp viên dung á, chúng ta sẽ cũng sắp học tới rồi đúng không? Niệm kiếp viên dung đó là một có thể kéo dài vô lượng kiếp, rút ngắn lại thành gì? Một niệm kéo dài thành vô lượng kiếp. Vì trong cảnh giới mê thì chúng ta thấy dài như vậy, nhưng mà trong cảnh giới giác ngộ nó cũng là ngay lúc đó, chẳng phải là vô lượng kiếp đâu. Cho nên Phật nói câu gia dĩ thành Phật đạo, tức là điều đã thành Phật đạo, tức là nói đối với các cảnh giới của Phật là người đó điều đã thành Phật đạo. Còn đối với chúng sanh này sao? Vẫn còn mê à, giống như mình ngủ mình còn nằm mơ trong đó đúng không? Nằm mơ quá trời mình thấy đủ cảnh mộng, cảnh này cảnh kia. Nhưng mà đối với người thức thì họ nói người đó thức dậy là xong rồi, đâu có gì đâu, đúng không? Đâu có thấy mơ được đâu, hết mơ rồi. Chẳng qua họ đang ngủ đó mà, chút họ tỉnh mà. Còn mà họ ngủ có 5 phút chứ mấy, dậy, kêu họ dậy là xong. Nhưng mà họ 5 phút đó họ mê, họ mơ quá trời đủ thứ. Mơ cả cái giấc mộng đời dài mấy trăm năm cũng có thể như vậy. Cho nên là vô lượng kiếp chỉ gom lại trong một niệm là vậy. Và vì vậy cái mê đó nó dài dằng dẳng vô lượng kiếp đó cũng chỉ là giả mà thôi. Thì ngủ mà quý vị thấy có giấc ngủ không, quý vị nằm mơ dài vậy hồi quý vị dậy cái nó giả đâu thiệt đâu. Cho nên là gì, đó là nói theo cái lý chân đế. Nói chân đế là vậy, nói theo cảnh giới của thanh nhân mà như vậy. Còn nói theo phàm phu, chúng ta ở trong giấc mộng chúng ta cũng thấy nó dài vô lượng kiếp, đúng không? Vô lượng kiếp rồi vô lượng kiếp cũng thấy nó dài lắm, không có gì để ngắn đâu. Cho nên đó là kinh Diệu Pháp Liên Hoa tại sao xếp vô kinh Nhất Thừa là vậy đó. Có những cảnh giới mà không thể nghĩ bàn, nói là xuyên thời gian, xuyên không gian, nói như ngôn ngữ khoa học bây giờ. Như vậy xa rời tâm sai lệch và hành việc bố thí thì thường giàu có, không bị xâm đoạt, thường sanh vào nhà chánh kính kiến, kính tinh tam bảo, gặp Phật nghe pháp, cúng dường tăng chúng, thường không quên mất tâm đại bồ đề. Đây là những điều mà điều tốt đẹp. Bây giờ hết 10 điều đó rồi, tức là Phật rất cẩn thận, quý vị thấy không? Phật rất cẩn thận, sau khi giảng đầu tiên, trước khi nói thập thiện, ngài cũng nói tâm quan trọng của thập thiện. Rồi sau khi giảng xong thập thiện, ngài lại lược thêm một lần nữa 10 cái quả báo nữa. Rồi sau đó ngài mới nhấn mạnh thêm lần nữa, tức là bộ kinh này rất quan trọng thập thiện. Bây giờ Đức Phật nói tiếp theo: thị vi đại sĩ tu Bồ Tát đạo thời, tức là gì? Đó là khi đó là bậc đại sĩ, tức là bậc Bồ Tát, mà Bồ Tát đại sĩ trong vai Bồ Tát thường, pháp thân đại sĩ, tức là sơ trụ của viên giáo Hoa Nghiêm, sơ địa của biệt giáo thôi. Thì khi mà các ngài tu hành Bồ Tát đạo đó, thì sao? Hành thập thiện nghiệp, các ngài cũng phải tu thập thiện nghiệp à, chứ không phải là bây giờ chúng ta mới tu đâu. Các ngài còn phải tu đó, đại sĩ Bồ Tát mà còn phải tu. Dĩ thi trang nghiêm à, dùng để làm trang nghiêm, chữ này đọc thi đọc thí. Sở hoạch đại lợi à, mà đạt được những lợi ích lớn, tức là các ngài làm sao để trang nghiêm thân tướng của mình, làm trang nghiêm chúng hạnh của ngài. Các ngài phải dùng 10 điều thiện này. Cho nên Bồ Tát cũng phải tu 10 thiện chứ không phải chúng sanh không đó. Để mà các ngài để trang nghiêm cái hạnh nghiệp của các ngài đó. Và các ngài mới thành tựu và đạt được những cái lợi ích lớn mà nhờ tu 10 điều thiện này. Đó là quý vị thấy Bồ Tát đại sĩ cũng phải tu, huống hồ chi phàm phu chúng ta đó. Như thị Long Vương à, như thế Long Vương thế này Long Vương, cử yếu ngôn chi. Cử ý ngôn chi đó là ở đây á, mình nói là à, lấy ra những cái điều quan trọng trong những lời nói đó, tức là mình nói tóm lại, nói là những điều quan trọng là gì à, chi này là đại từ. Hành thập thiện đạo, tức là hành cái đạo người thiện đấy, hay là hành con đường người thiện đấy. dĩ giới trang nghiêm cố, năng sanh nhất thiết Phật pháp nghĩa lợi, mãn túc đại nguyện. Có nghĩa là gì đây? Ở đây Đức Phật tổng kết lại, nói gọn lại, nói nhiều quá, trên nói nhiều quá, Đức Phật bây giờ nói ngắn gọn lại, tóm lại những gì là quan trọng. Thì việc đầu tiên là gì? Hãy lấy giới đó. Điều đầu tiên là gì? Hành thập thiện nghiệp đạo á, bởi sự trang nghiêm của giới, dĩ giới trang nghiêm cố, tức là bởi vì sự trang nghiêm của giới, tức là quý vị giữ giới đó, lấy giới đó coi như trang nghiêm cho mình, đúng không? Đó, gọi là trang nghiêm, tức là làm tốt đẹp cho mình. Thì có thể sao? Thì nên sanh ra được tất cả những lợi, cái nghĩa là lợi ích của Phật pháp. Tóm lại gì? Quý vị giữ giới đi, thì quý vị được rất nhiều được lợi ích vậy thôi. Trong Phật pháp thế gian giàu có hay gì, cho nên bên Phật giáo Nam truyền họ hay nhấn mạnh muốn giàu sang, các Phật tử muốn giàu sang hãy giữ giới này, các Phật tử muốn sanh lên thiên đường, các Phật tử hãy giữ giới này, các Phật tử muốn thành tự quả tu cũng phải giữ giới. Nói tóm lại các Phật tử phải giữ giới. Đó là bên Phật giáo Theravada đó quý vị, họ Phật giáo Nam truyền họ luôn luôn nhấn mạnh giữ giới và luôn luôn nhớ là Phật tử phải giữ ngũ giới và tu bát và đại giới. Bên Phật giáo Nam truyền rất chú trọng điều này. Còn bên Bắc truyền mình bây giờ dần dần giới cũng không có giữ, bát quan trai cũng không nói, đúng không? Quý vị thấy rõ ràng chúng ta học vào bữa ngay cái bài kinh lúc trước. Đức Phật nói tháng tu 6 ngày bát quan trai giới. Bây giờ nghe nói 6 ngày tu không nổi, cho nên là Phật mới nói là giống như là cây mà ra bông mà không có cái trái, người vợ mà không có con, đi buôn mà không có lời. Đó là gì? Tại vì mình tu không đủ 6 ngày trai mỗi tháng. Bát quan trai mỗi tháng 6 ngày không đủ tiêu chuẩn, nên không có ai chứng quả tu đà hoàng cả. Không có ai chứng được quả vị thánh. Mình tu quá ít mà mình tu không đủ. Còn Bồ Tát giới mấy ngày mai mốt ra đây, một năm thấy gì phải giữ đến 3 tháng là trai, tức là tu bát quan trai giới đó, phải 3 tháng chứng 10 ngày lận cho bà. Mình không có làm được đâu, cứ làm được vậy, cho nên mình tu quá ít so với thời tiêu súng mà Phật đưa ra, cho nên không có ai chứng quả, không ai đắc quả là đúng đó, thời đại mạt pháp là vậy. Rồi tiếp tục là gì? Rồi mãn túc đại nguyện, tức là đầy đủ viên mãn những cái đại nguyện, những nguyện lớn của mình, tức là mình mong cái gì cũng được hết. Đó là do gì? Giữ giới. Trên là nói bố thí rồi, bố thí trì giới đó, đang nói lục độ ba la mật, nhẫn nhục trang nghiêm cố, đắc Phật viên âm, cụ chúng tướng hảo. Rồi, đây là nói tiếp theo việc nhẫn nhục ba la mật thì đạt được gì? Do sự trang nghiêm của nhẫn nhục ba la mật đó, mà nó không nói chữ ba la mật, do sự trang nghiêm của nhẫn nhục, tức là mình giỏi nhẫn chịu được đó, mình nhẫn được, mình trang nghiêm đến bản thân mình thì sao? Được Phật viên âm, tức là âm thanh viên mãn của Phật. Quý vị hãy nói ra những lời nói dễ nghe. Quý vị thấy tại sao có nhiều người giọng nói hay, giọng nói hay quý vị nhẫn nhục ba la mật, đây là một yếu tố. Tất nhiên là có quý vị coi trong kinh khác, kinh nhân quả thì nói là gì? Cố gắng cúng dường chuông mỏ rồi đúng không, để được âm thanh nó hay đó. Cho nên bây giờ người ta cúng dường chuông mỏ để cho âm thanh mình hay, nhưng mà người ta thiếu ở trong đây thập thiện nói là phải nhẫn nhục ba la mật nữa, phải nhẫn nhục. Mình nhẫn nhịn được thì âm thanh mình hay. Cho nên nhiều người nói ra cái cất tiếng ra, người ta nghe không thích nghe cái tiếng đó, là tại vì mình thiếu cái sự nhẫn nhục, mình cũng thiếu bố thí về pháp khí. Cho nên là không, hoặc là ở trong nhiều kinh khác nói rằng đời trước quý vị không có ca ngợi tam bảo, tức là mình không có khen ngợi tam bảo, cho nên âm thanh khó hay, không có hay. Cho nên là trong câu chuyện nào đó thì đang quên mất là có con quạ đó. Tại sao con quạ nó âm thanh nó dở, người ta bị xua đuổi? Tại vì đời trước nó là một người mà có cái tâm gọi là gì, chửi rủa chúng tăng, cho nên đời sau trở thành cái tiếng quả, đọa là một thân quả, và quả thì kêu là người ta ghét, đúng không ạ? Đó, cho nên là gì, có nhân quả hết á, việc gì cũng có nhân quả. Quý vị, mình sống á, trong vòng phàm phu này, mình chưa phải là đại Bồ Tát, mình vẫn còn lệ thuộc trong nhân quả rất là nhiều, cho nên thà mình giữ được những điều căn bản. Cho nên quý vị muốn là giọng đời sau hay, dễ nghe, đúng không? Rặt ngay đời này, quý vị để ý, nếu mình tu thời gian, mình chuyển được cái giọng mình á, giọng mình sẽ dễ nghe hơn, hay hơn. Được âm thanh viên âm của Phật, mình chưa có được âm thanh viên mãn của Phật. Âm thanh hay là gì? Âm thanh của Phật có nhiều yếu tố, ví dụ như có thể khiến người ta nghe từ nào từ đó rõ ràng. Đó. Phật nói nhanh chăng nữa thì người ta cũng nghe rất rõ, chứ không phải như mình nói nhanh cái người ta nghe không rõ. Rồi Phật nói thì âm thanh viên mãn, như trong kinh Vô Lượng Thọ nói, Phật năng dĩ nhất loại âm thanh hữu tình các tùy loại giải, tức là một âm thanh của Phật thôi nhưng mà nhiều chúng hữu tình khác nhau họ nghe đúng là âm thanh của họ. Rồi tiếng của âm thanh của Phật là vang là gì, xa cũng được. Quý vị thấy thời Đức Phật làm gì có cái micro phóng thanh, đúng không ạ? Không có âm thanh loa gì hết, mà người chúng ngồi 3.000 người, 5.000 người, thậm chí kinh Vô Lượng Thọ quý vị thấy pháp hội đó 20.000 người mà cũng nghe rất rõ ràng. Đó là cái tiếng của Phật có thể truyền xa, đó là viên âm. Chúng ta không được như vậy, nhưng mà nếu như quý vị mà được có luyện được công phu này, ở đây nói công phu nhẫn nhục ba la mật, tức là cố gắng nhẫn nhịn được, thì quý vị nói ra âm thanh sẽ rõ ràng nè, vang xa nè, âm thanh dễ nghe nè, đó, rồi gì nữa, âm thanh khiến người ta ưa thích nè, đó, đó là những cái, và đầy đủ những cái tướng tốt. Quý vị ở đây, trong đây nói là gì, mình sẽ được thêm nhé, cụ chúng tướng hảo, tức là đầy đủ những tướng tốt, tức là mình được những cái tướng thân tướng tốt đẹp. Đối với Phật á, thì có 32 tướng tốt, đúng không? Còn đối với mình tự nhiên có những tướng tốt đẹp. Hôm bữa Thiên Trang vô tình là mở lại coi để trả lời mấy bình luận ở trên cái bài chữ Hán, lâu quá thấy có thông báo mở ra để coi, thấy có người bình luận nói thầy có cái đôi bàn tay rất là dài, thầy có cho nên là thầy tương lai thầy làm được rất nhiều cái sự lợi ích cho Phật pháp. Họ bình luận cái bài lời đó đâu năm nào lâu rồi. Thì có một người cô Phật tử khác khi coi Thiện Trang giảng pháp cũng thấy Thiện Trang đưa tay lên nói là Thiện Trang có tướng tay dài giống như bàn tay của Phật. Cô đó gửi cái hình Đức Phật Bổn Sư cái tướng tay dài như thế, giống thì so sánh giống y hình nào đó. Thiện Trang nói chắc có lẽ thầy có cái tướng, một trong những 32 tướng đó là tướng gì, bàn tay dài. Quý vị có thể ý Thiện Trang có tướng tay dài không? Đó, nên tức là có cái tướng tay dài. Đó là đặc biệt. Đây là cũng là một trong những cái tướng hảo á, tướng tốt của Đức Phật á. Nhưng mà rất tiếc mình không có nhiều tướng dài, không? Mình không có tướng nhiều tướng. Mỗi người chỉ thành tựu được vài tướng thôi. Còn khi nào quý vị thành tựu được 32 tướng tốt á, là quý vị nếu không làm Phật cũng làm chuyển luân thanh vương. Đó, và trong đời Đức Phật á, có Ngài Tôn Giả, ngày nào ha, ngày chị em của Đức Phật là có 30 tướng tốt, thiếu có 2 tướng so với Đức Phật. Ngài Tôn Giả gì, Ngài Tôn Giả gì mà ngài quên tên rồi nhỉ, ngày đó cũng nổi tiếng lắm, đẹp lắm, tại vì có 30 tướng tốt mà chỉ có thiếu 2 tướng so với Phật thôi, là bằng Phật rồi. Nên là những người như vậy là những người tu rất là nhiều đời nên mới được như vậy. Nhất thời thì đang quên mất tên ngày đó rồi ha, rồi lúc nào đúng rồi, ngày Năng Đà, đúng rồi, ngày Năng Đà là có tới 30 tướng tốt. Mai mốt học kinh Vô Lượng Thọ chúng ta là ôn lại 32 tướng tốt đó mà, phẩm thứ 6. Rồi chúng ta tiếp tục ở đây nói tiếp là gì? Tức là quý vị thấy tu nhẫn nhục ba la mật là được gì? Cái âm thanh tốt đẹp đúng không? Các cái tướng tốt đẹp. Cho nên ráng nhẫn nha. Các cô ráng nhẫn được nhiều là các tướng mình đẹp. Cho nên là thật ra mình tu rồi thời gian lâu á, mình nhìn người mình biết người đó sân nhiều hay không, người sân là tướng là thế nào, những người mà cái tướng tại sao người tốt đẹp á, là nó nhu hòa hay nào, là mình nhìn mình biết à, thì cứ để ý xem mình là cứ quan sát người thế nào, người sân nhiều đó, sân là họ xù lên mà giống như con nhím vậy đó, thấy không? À, còn người mà mình tu mà họ nhẫn nhục được á, tâm họ tự nhiên ấy, nhìn cái tướng họ hiền lắm, hiền hòa mà nhẹ nhàng mà. Sau đó là gì, là từ đây cũng là từ nhẫn. Tiếp tục, tinh tấn càng nghiêm cố, năng phá ma oán, nhập Phật pháp tạng. Đây là nói đến tiếp theo là tinh tấn trong lục độ ba mật á, thì do sự trang nghiêm của tinh tấn, có nghĩa là quý vị tu hành tinh tấn đó, tinh là tinh chiên, tấn là tiến tới, không có thoái lui, thì quý vị làm được gì, thành tựu được gì, phá trừ được các ma oán. Ma oán tức là ma là những ngăn trở trong cái đường tu của mình, oán là những cái oán thù đó, nó căng cản mình. Rồi gì, vào cái nhập Phật pháp tạng, tức là vào tạng pháp của Phật. Ở đây ý nói là mình nói trên hình tướng á, là mình tự nhiên gặp được nhiều Phật pháp. Nói sâu á, ý nghĩa là mình hiểu được Phật pháp, mình vô được Phật pháp. Cho nên gì, tu nhờ tinh tấn. Quý vị thấy bộ thập thiện này á, thật ra mình giảng rộng á, đầy đủ pháp tu đúng không ạ? Đâu thiếu đâu. Bây giờ nói đến là gì, nhẫn nhục tinh tấn, rồi chút nữa khác nữa thiền định, bát nhã, trí huệ, đây cũng có. Đây tiếp tục, định trang nghiêm cố, năng sanh niệm huệ, tàm quý khinh an. Tức là bây giờ là tu định nè, định là thiền định á, mình tu ngồi một chỗ mình, hoặc niệm Phật mà tâm được nhiếp tâm, hoặc đi đứng nằm ngồi mình tu được định, thì cái đó là định trang nghiêm. Định, cái sự định này nó trang nghiêm cho mình, cái này là sự trang nghiêm của định, tức là làm tốt đẹp cho mình, thì được sanh ra cái gì, năng sanh niệm huệ, tức là sanh ra cái được cái niệm đó này, niệm huệ tức là những cái suy nghĩ mình lọt ra là những cái trí huệ. Cho nên nhiều người đưa ra cái những cái phán đoán á, những cái suy nghĩ nó sai lầm là ta do thiếu cái gì, thiếu định. Cho nên là sinh ra niệm huệ, tức là những cái suy nghĩ mình nó là cái suy nghĩ chính xác đúng đó. Và đối với Phật pháp á, thì những cái kiến giải mình đưa ra chính xác. Đó, cho nên là nhờ gì, nhờ định trang nghiêm mà trang nghiêm. Rồi thêm nữa nè, nếu mà quý vị có tu định á, thì có gì, tàm quý khinh an. Tàm á là sự hổ thẹn, mà sự hổ thẹn gì, hổ thẹn đối với mình thì gọi là tự mình hổ thẹn với mình á, thì gọi là tàm. Còn quý á, chữ quý này có nghĩa là gì, quý có nghĩa là sự hổ thẹn, nhưng mà hổ thẹn đối với chúng. Bây giờ mình làm việc sao mình sai, chứ mình không biết, không ai biết mình hết, nhưng mà mình cảm thấy xấu hổ thì đó là gọi là tàm. Còn mình làm việc đó mình biết sai, mình sợ người ta chê cười vân vân, đó là quý, nên là có tàm quý. Cho nên ở trong 26 loại phiền não đó, ở trong di thức học chia ra 26 loại phiền não, có vô tàm, vô quý, tức là không biết hổ thẹn gì hết trơn, không biết đối với chúng cũng không biết hổ thẹn, và không đối với mình cũng không biết hổ thẹn luôn. Ở Việt Nam ngôn ngữ và đối với mình không biết hổ thẹn, người ta là chó ăn mất cái lương tâm của mình, tức là lương tâm bị chó gặm mất rồi, người ta hay nói câu đó, tức là không biết sợ hổ thẹn là gì. Thì như vậy tu không được. Quý vị thấy trong tính tàm quý đúng không ạ, trong 11 là tâm sở thiện đó. Thì có tính tàm quý, cái niềm tin là có phải có tàm, có quý, có phải biết hổ thẹn với những điều sai, mình tự hổ thẹn, và mình phải hổ thẹn chứ không phải như thời nay có nhiều người đúng không, quý vị thấy Việt Nam mình bây giờ có nhiều người nổi tiếng, họ có chơi chiêu gọi là không biết hổ thẹn mà nổi tiếng, tức là họ tự cố gắng tạo scandal để nó nổi tiếng nhờ những cái điều không biết hổ thẹn đó, thì như vậy thì đó là ngược lại mất rồi. Và ở đây nếu mà mình tu định được á, thì được một cái điều nữa là gì, là khinh an. Khinh á là nhẹ nhàng, an là an lạc. Có nghĩa là mình tu định được á, thì tới quý vị sẽ cảm thấy người rất là nhẹ nhàng, thanh thoát và an lạc. Cho nên ai á mà tu á mà tu mà cảm thấy khó chịu á trong người á, tu mà cảm thấy không có thanh thoát á, thì mình co lại, mình tu định có vấn đề á, định mình không được. Cho nên không có định thì không có huệ, không có sanh ra huệ và cũng không có sanh ra được cái những cái gì sự tàm sự úy, mà cũng không có sự sinh an. Đó, cho nên ở đây Phật nói mình tu lục ba la mật cũng rất là quan trọng. Những điều này á rất là quan trọng, và tại vì mình không có thời gian mà chỉ lướt qua thôi. Với lại thật ra phân tích như thế là đủ, phân tích quá sâu rồi quý vị cũng không tu được. Huệ trang nghiêm cố, năng đoạn nhất thiết phân biệt vọng kiến. Tức là bởi vì sự trang nghiêm của huệ đó, tức là mình có trí huệ, mình tu trong bát nhã ba la mật đó, thì có lục ba la mật đó, thì có bát nhã ba la mật hay là còn gọi huệ ba la mật, thì mình được cái sự trang nghiêm. Trang nghiêm đó là mình làm tốt đẹp, thì có thể làm gì? Có đoạn tất cả những cái phân biệt vọng kiến, tức là phân biệt đây kia đó, biên kiến rồi này do thiếu này, thiếu huệ. Cho nên những người thiếu huệ đó là họ có nhiều cái sự phân biệt, những vọng kiến là những cái thấy mà vọng không à, đó, những cái thấy rồi họ mình cho là cái này đúng cái kia sai vân vân, rồi phân biệt này kia là do mình thiếu huệ. Quý vị không nhìn được cái trí huệ, không có trí, cho nên quý vị nhìn cái pháp nó thật. Còn nhất thiết chúng sanh á đều không có thật đâu, tất cả đều giả. Cho nên có một cái bài hát á hồi xưa Điện Văn thích lắm, có bài hát gọi là cảm ơn vô thường á, quý vị biết không ạ? Nhờ vô thường mà ta mới thay đổi thế này kia, cho nên cũng phải cảm ơn vô thường. Ủa, hồi xưa mình kêu sao lại cảm ơn vô thường ta, mới đầu nghe tựa đề đó lạ, tại sao mà cảm ơn vô thường, hình như của nhạc sĩ Võ Ngọc Toản sáng tác thì phải. Đó, là cảm ơn vô thường, vô thường có gì đâu mà cảm ơn, vô thường khổ quá trời, cảm ơn thế nào nỗi nào. Nhưng mà rõ ràng nhạc sĩ đó sáng tác nó nói rõ ràng cảm ơn vô thường mà nhờ vô thường cho nên mới đời mới đổi thay, đúng không? Cho nên mới kẻ điếc nó mới trở lại bình thường được, kẻ đuôi nó mới trở lại bình thường, nó là vô thường nó đổi thay đó, cái người ác nó mới trở thành người thiện được. Nếu mà không có vô thường á thì làm sao quý vị đời này cũng làm ác, làm ác mãi sao, đúng không? Nhờ vô thường nó đổi một cái, đời sau quý vị trở lại làm người tốt. Cho nên những cái sự vô thường nó cũng tốt, tức là người đó họ nhìn ra được trong cái vô thường có điều tốt đấy. Chứ mà lúc nào mình nói đời vô thường, mình thấy vô thường ra chết ngoài đường, nghe mình nói vô thường cái mình thấy ôi tội quá, khóc vân vân. Nhưng mà không phải, trên góc nhìn khác chưa hẳn đó là việc tốt, không tốt, đó là việc như người đó, người ta đời này họ làm xấu quá, họ mất đi, họ đời sau họ trở lại, họ sanh vào nhà chánh kiến, họ học được Phật pháp của mình, họ ngăn được cái dòng nghiệp xấu của họ. Như vậy đó là từ một người ác trở thành lời thiện, đó là vô thường, nó tốt chứ. Cho nên nhờ vô thường nên ta mới lớn lên trong đời, đúng không? Vô thường á, nhờ dạy cho những mình những bài học vô thường cho nên mình mới lớn lên trong đời. Nhờ vô thường cho nên mình mới biết Phật pháp, mình mới học Phật pháp. Chứ nếu không nhờ vô thường làm sao mình học Phật pháp đây? Đó, quý vị thấy nhiều cái người vì thấy đời vô thường cho nên mình mới học Phật pháp. Cho nên đây là gì? Huệ ba la mật đó, có cái huệ trang nghiêm đó, tức là mình khi mình có huệ rồi mình sẽ nhìn thấy mọi thứ nó tốt hơn, tốt đẹp, mình nhìn biết nhìn theo góc nhìn tốt đẹp, đó là nhìn như vậy để tâm thanh tịnh. Còn nếu khi nào quý vị tu khá hơn á thì cái cùng một vấn đề đó, quý vị phải nhìn được cả tốt lẫn xấu trong cái việc tốt và việc xấu, thì quý vị sẽ thấy là cái nào tốt hơn, cái nào xấu hơn, mà mình chọn cái tốt để mình làm. Đó, và mình cố gắng nghĩ hướng tâm về tốt. Còn mới tu á, quý vị cố gắng, những người phiền não nhiều á thì đang chia sẻ bí quyết là quý vị cố gắng nghĩ cái việc đó nó tốt đi, hãy nghĩ theo chiều hướng tốt đi thì quý vị bớt phiền não. Đó, giống như có người ra mà bị mất cái xe đó hả, thì mình phải nghĩ là cái xe đó cũng không sao, mất cái xe thì người kia, người nào đó họ được lấy cái xe đó, họ có tiền. Ở Việt Nam nó lấy trộm xe nhiều lắm, rồi họ để bán cho ai đó thì cái người kia họ mua được cái xe rẻ, cho nên họ có xe rẻ để họ đi, đúng không? Mình nghĩ rồi đó, là hai người được lợi rồi, đúng không? Điều thứ ba, mình cũng sẽ được cái xe mới, cho nên mình được ba được lợi. Vậy là mình nghĩ như thế, là cùng một việc nhưng mà mình nghĩ cái tâm như thế thì mình sẽ tùy hỷ công đức được, đúng không? mình sẽ sanh ra công đức, mình tu nó thoải mái. Còn nếu mà quý vị nghĩ xấu đi, tôi mất cái xe rồi, cái thằng nó ăn trộm nó xấu quá, nó tạo nghiệp rồi, vân vân gì đó, mình nghĩ vậy là nghĩ theo chiều hướng xấu. Cho nên á, Bồ Tát á, là gì? Biết chuyển hoàn cảnh. Hoàn cảnh gì? Nó xấu, tất nhiên nó trong đó nó xấu, thằng đó nó tạo nghiệp, có đúng tạo nghiệp. Nhưng mà mình không nghĩ như vậy, mình hay nghĩ là ngược lại đó. Người đó ăn trộm thì nhà đình có lẽ nó khó khăn quá, nó không có tiền, cho nên nó ăn trộm cái chiếc xe mình, nó đi bán nó có tiền. Và nó bán rẻ, thì ăn trộm chẳng bao giờ bán giá cao bằng cái giá thật. Cho nên là gì? Nó bán cái đó cho người khác có đang không có tiền nhưng mà mua được cái xe rẻ chẳng hạn. Hoặc bây giờ bán ăn trộm cái MacBook, cái máy tính của mình á. Như vậy mình nghĩ vậy thì đó là gì, cũng là việc tốt mà. Và mình là gì, dù sao cái đó mình xài thời gian là mình được có cái mới ha. Tất nhiên mình hơi vất vả kinh tế nhưng mà mình nghĩ như thế. Thì đó là gì, cách để mà chuyển hoàn cảnh đó. Còn đến cái trình độ cao hơn á thì quý vị như thế này, quý vị phải học tới cái trình độ cao hơn là đối với những việc đó mình thôi kệ nó, là pháp nhĩ như thị, tức là pháp nó 47. Hồi xưa mình, bây giờ nó cứ tới nhân duyên nó đến là hết nhân duyên nó đi, như vậy mình không có động tâm đó. Thì ai mà tu được cái trình độ 3 đó thì ở đó người đó mới có khả năng là ra khỏi sanh tử. Còn nếu ai tu ở bình độ 2 á thì những người đó là sanh cõi trời, chưa ra khỏi sanh tử. Là mình tu được ở trong mấy cái tâm vô lượng đó, là quý vị hỷ vô lượng, xả vô lượng, chứ quý vị chưa tu được bất thọ, bất thọ bất, tức là xả thọ đó, tức là không có bị cảm nhận của cái hoàn cảnh đó, là phải là xả thọ, trong ý thức gọi là xả thọ. Thì mình phải tu cấp bộ 3 nha, phải pháp nghĩ như vậy. Tất cả pháp nó vốn như vậy thôi mà, nó thế gian nó vốn như vậy. Tài sản là nó đến rồi nó đi, nó cũng thế này kia, cho nên không có lưu luyến. Nó đến thì cũng không sao, nó đi cũng không sao hết. Đó, mình tu như vậy mới ra khỏi sanh tử. Còn quý vị tu mà còn ở mức độ 1 á, là quý vị tiếc quá, ôi tôi mất cái xe rồi, tôi mất cái MacBook, tôi mất cái điện thoại rồi, tôi mất cái gì rồi, tôi tiếc quá, ôi tôi tiếc quá. Thì quý vị là đang ở trong cảnh giới đau khổ, quý vị đang tu vào 3 đường ác. Cho nên cùng một vấn đề, người 3 cảnh giới tu khác nhau. Mình cố gắng tu ở mức độ 3 là đối với việc pháp nó vốn như vậy, đó là tu Bồ Tát đạo đó, và ra khỏi sanh tử nó là như thế đó. Thì quý vị cố gắng là phải học tu từ những cái chuyện đó trong đời đó, chứ không phải là mình vô niệm Phật không mà mình tu rồi ra hết thời khóa là mình cũng như cái người kha. Thì mình cũng tu đó, nhưng mà tu ít quá, nó không đủ. Còn trong đời sống đối với việc nào mình cũng phải như vậy. Cho nên hòa thượng nói nếu mà ăn á, ví dụ như mà ăn á, và quý vị nói là ăn mà là ngon á, rồi tham ăn á, thì cũng là tham đúng không, là không tốt. Rồi ăn dở, không thấy đồ ăn dở không ăn cũng không tốt đó. Cho nên nó là phân biệt. Rồi có người nói vậy thì tôi phải ăn đồ dở không, nó cũng là phân biệt. Thế người ăn rồi cái người nói ăn nó không có, tôi ăn xong tôi không biết ngon hay dở gì hết, thì hòa thượng nói là gì, chư tổ nói là gì, nó là quý vị ngu si, ăn mà không biết ăn nữa, ăn mà không biết ngon không biết dở gì hết, là quý vị cũng ngu si. Nó rõ ràng là không có chánh niệm. Thì những hạng người đó đều là gì, trong vòng sanh tử hết. Còn những người rời khỏi sanh tử là gì, họ ăn biết đồ ăn nó ngon, ăn cái đó biết đồ ăn nó dở, nhưng mà nó không bị dính mắc vào cái việc ăn đó. Để đó gọi là chánh niệm. Cho nên học Phật pháp á, là mình phải biết tu, chứ không phải là tu cái gọi là cái tiêu cực, rồi người ta gọi là tu rớt vào tà kiến á, trong bát thánh đạo thất bộ đề phần, mà mình tu nó không đúng, nó không có đúng tánh kiến, tánh tư duy á. Cho nên ở đây mình cũng phải hiểu được chút xíu như vậy. Thiền Trang xin đọc đoạn này. Đó là bậc đại sĩ khi tu Bồ Tát đạo thì thực hành thập thiện nghiệp dùng làm trang nghiêm mà đạt được những lợi ích lớn. Thế này Long Vương, điều quan trọng là hành thập thiện đạo bởi sự trang nghiêm của giới nên sanh được tất cả nghĩa lợi ích của Phật pháp đầy đủ viên mãn nguyện lớn. Vì sự trang nghiêm của nhẫn nhục nên được âm thanh viên mãn của Phật đầy đủ các tướng tốt. Vì Bởi vì sự trang nghiêm của tinh tấn nên phá được các ma oán vào tạng pháp của Phật. Vì sự trang nghiêm của định nên sanh được niệm huệ tàm quý khinh an. Vì sự trang nghiêm của huệ nên đoạn tất cả phân biệt vọng kiến. Đó là nói về lục độ. Bây giờ tiếp tục, bây giờ nói từ bi hỷ xả tứ vô lượng tâm, cho nên thiền căn chia theo đoạn như thế. Từ trang nghiêm cố ư chư chúng sanh bất khởi não hại, có nghĩa là gì? Do sự trang nghiêm hay vì sự trang nghiêm của tâm từ á, thì quý vị đối với tất cả chúng sanh á sẽ không có khởi tâm não hại họ. Não là gì? Khiến cho họ khó chịu. Hại là hại họ. Thế nào là tâm từ? Từ là gì? Từ là quý vị nhớ không ạ? Từ là gì? Năng từ. Từ giả năng giữ nhất thiết chúng sanh chỉ lạc. Đó định nghĩa của từ. Từ là, tức là tâm từ là có thể ban vui cho tất cả chúng sanh. Đó gọi là tâm từ. Thì quý vị nếu mà có tâm từ đó thì quý vị sẽ đối với gì chúng sanh đó, tất cả chúng sanh quý vị không có khởi được cái lòng gì não hại, tức là gây cho họ phiền não, rồi gây cho cái sự hại cho họ, không gây hại cho họ. Cho nên đây là tâm từ. Tiếp theo bi trang nghiêm cố mẫn chư chúng sanh thường bất yếm xả hay là yểm xả. Tức là bây giờ mình có tâm trang tâm bi đúng không? Cái sự bi trang nghiêm của bi nên mẫn có nghĩa là thương xót, nên thương xót tất cả chúng sanh. Chứ chư có nghĩa là tất cả, thường không có chán xả. Tức là nếu quý vị có tâm gọi là tâm bi, thế nào là tâm bi? Bi giả năng năng bạc nhất thiết chúng sanh chi khổ. Tức là lòng bi á, là có nghĩa là cái sự mà mình có thể cứu cho hết tất cả những cái khổ của chúng sanh. Tức là thấy người ta khổ mình là thương đúng không, mình cũng cứu người ta khỏi khổ, đó gọi là bi. Còn từ á là gì? Mình ban cho người ta vui gọi là từ. Cho nên nhà Phật đi dùng hai từ từ bi, dùng hai từ từ bi. Chứ là hồi xưa mình học mình không biết thế nào là từ, thế nào bi, mình cứ nói chung chung từ bi, tu tâm từ bi lắm, không biết từ thế nào, bi thế nào. Một bên là từ có nghĩa là gì? Từ có nghĩa là ban vui, bi là cứu khổ. Quý vị nhớ vậy. Như vậy mình có tâm từ đâu không hay không? Mình có tâm muốn giúp người ta vui, cái này thì cũng có đúng không? Rồi cách nhưng mà tâm cứu khổ hay không? Thấy người ta khổ mà mình không có giúp thì đó là mình không có cái tâm bi. Như vậy ở đây nói tâm bi ấy, thì quý vị sẽ thương xót cho chúng sanh. Và chúng ta, quý vị sẽ không có cứu mà không có nhàm chán. Chữ yếm hay là yểm là không có nhàm chán. Rồi cái xả là không có bỏ. Chứ không phải từ cái chung là bỏ rơi chúng sanh cũng tiêu không? Đúng không? Cái đó là đây gọi là gì? Không có tâm bi. Cho nên là từ bi mình phải có. Rồi tiếp theo, hỷ trang nghiêm cố kiến tu thiện giả tâm vô hiềm tật, có nghĩa là gì? Có bây giờ nếu mà mình có gì cái sự trang nghiêm của hỷ tức là hoan hỷ đó, mình có, hay là tùy hỷ đó, thì sao? Thấy những người mà tu thiện á, thấy những người ta tu thiện thì tâm mình sẽ không thế nào. Chữ hiềm đó là có nghi ngờ, ngờ vực, hoặc là không có bằng lòng. Còn tật đó là ganh ghét, tức là thấy người ta làm những điều tốt thì mình không có nghi ngờ, không biết đó. Giống như mình mà có thật sự có tâm hỷ á, thì quý vị không thấy người ta làm cái đó, cái bắt đầu mình nói chắc gì là tốt, đúng không? Bắt đầu làm chắc người ta làm có ý gì đó, đó là có cái sự hiềm nghi ngờ trong đó, nghi ngờ trong đó. Và mình có cái gì tật, tức là mình ghét mình đố kỵ nó, ô người đó làm nó có gì đâu, tôi làm tốt hơn vân vân, cái kiểu như vậy đó. Đó là gì? Đó là mình thiếu cái tâm thị. Cho nên á, tu tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả đó, mình không làm được á, quý vị cũng khó mà sanh về cõi trời. Chứ chúng ta chỉ có có người thôi. Đấy, đây là tứ vô lượng tâm, là nhân để sanh vào cõi trời. Bây giờ còn một điều nữa là xả vô lượng tâm, xả tâm nữa, xả trang nghiêm cố. À, tức là gì? Cái do sự trang nghiêm của tâm xả đó. Xả là buông xả ra, mình nói nó xả nhẹ nhàng đó. Ư thuận vi cảnh, vô ái khỏe tâm. Đây là điều mà thiền cha thấy nhiều đồng tu chúng ta không làm được. Đó là gì? Nếu mà do sự trang nghiêm của xả tâm, tức là tâm mình xả đối với hoàn cảnh đó, không có, thì quý vị đối với những hoàn cảnh dù là thuận hay là nghịch, chữ vi cái nhà nghịch, nghịch lại nghịch cảnh á, ví dụ như mà thuận cảnh thì dễ rồi đúng không, cảnh cảnh thì mình thấy khi mình thích đúng không, ví dụ như được người ta chiều chuộng, người ta yêu thương, người thích lắm, hoặc là người ta khen cái thích lắm, còn người ta nói cho vài câu khó chịu cái bực mình lên, tức lên đấy. Thì ở đây nói rõ ràng là vô ái khỏe tâm, tức là không có tâm yêu thích đối với hoàn cảnh đó, cũng không có tâm khỏe, tức là tức giận. Sân khỏe đó quý vị, là tức giận lên đó. Cho nên là gì? Không có yêu thích, không có tâm yêu thích, hay không có tâm sẽ không có yêu thích hay là tức giận. Cho nên đây là gì? Nhiều đồng tu đó, tu không được điều này. Cho nên rất dễ bị hoàn cảnh chuyển. Hoàn cảnh chuyển thế nào? Dễ, vui vui thấy người ta yêu, người ta nói thuận cái khoái quá, chí quá trời. Người ta nói khen, ôi chị bữa nay tu mặt mày sáng lắm đó. Hoặc là thầy Thiện Trang lên gặp thầy Thiện Trang thì nói, ui bữa nay tu cô tu sao mặt mày sáng láng thế, có công phu quá, cái mừng vui thích liền đó. Bữa sau lên nghe nói cô bữa nay tu kiểu gì mặt mày nhìn có vẻ nghiệp chướng thế, bắt đầu tức, con tu tốt như thế mà thầy nói cái này cái kia. Đó là gì? Mình bị dính vào này, quý vị. Đó là không có có tâm xả, mà đây là tâm xả cơ bản. Là nếu muốn sanh về cõi trời á, gọi là xả vô lượng tâm. Có nghĩa là phải có bốn điều vô lượng. Một là từ vô lượng tâm, đó là từ không phải từ nhiều mà phải nhiều, rất là nhiều từ, gọi là vô lượng tâm từ đó. Là gì? Bi vô lượng tâm, đó là có nghĩa là mình đầu tiên phải có niềm giúp đỡ cho người ta, gọi là ban vui cho người ta mà nhiều. Rồi gì? Phải có nhiều cái lòng thương đối với chúng sanh. Rồi gì? Hỷ vô lượng, là hoan hỷ, là tùy hỷ với những việc tốt đó. Mình có như vậy không? Rồi cuối cùng là gì? Mình có xả vô lượng không? Xả vô lượng đó là rất nhiều việc mà xả được. Cho nên lần trước á, Thiền Trang có kể câu chuyện, quý vị nhớ không ạ? Trong cuốn kết tập từ Đại Tạng Kinh á, bên Theda Veda, bên Phật giáo Lan Truyền, người ta có ra một cái quyển gọi là Chuyện Thiên Cung. Kể là Chuyện Thiên Cung, tức là kể là ngài Mục Kiền Liên á, ngài lên cõi trời, ngài gặp từng chư thiên một á, người bị thiên bị trời một á. Thì hỏi tại sao lại người đó là được lên cõi trời. Đó, có cái cô đó cũng có nguyên cái cung điện rất là đẹp, cô ở một mình nè, nó rộng rãi vô cùng. Người ta thì lên đó làm tỳ nữ rồi còn cổ sướng lắm. Ê, mới hỏi ngày một kỳ liên mới hỏi cô tại sao cô có cái quả báo này. Cô nói tại vì đời trước á, tôi chỉ có tu một điều thôi, là ở dưới nhân gian á, ông chồng ông khó tính quá trời, ông ép tôi rồi ông gây ra bao nhiêu chuyện khó dễ mà tôi không bao giờ tôi giận ông. Tôi coi ông như con của mình á, như đứa con của mình, cho nên cỡ nào cỡ đứa vì con, cho nên là mẹ không bao giờ giận con, mà cho nên là con nó đối diện với mình như thế nào cũng vậy, cho nên tôi coi ông như con mình. Cho nên ông chửi, ông đánh, ông làm gì tôi cũng rất nhẫn chịu. Tôi nhẫn hết suốt 50 năm trời. Sau 50 năm trời thì tôi, sau khi mạng chung, tôi sanh lại cõi trời, tôi sẽ vào cung điện này. Tại vì tôi phục vụ ông 50 năm, cho nên phước báo và nhẫn đó, cái đó là xả vô lượng tâm. Cho nên cổ sanh vào trời đạo lợi. Đấy, quý vị thấy cái câu chuyện ở trên đó, tại Thiền Trang nhớ, tại đọc nhiều lắm, nhưng mà quyên cái câu chuyện của cô đó thì nhớ. Còn mấy người kia bố thí rồi sanh về thì bình thường rồi. Nhưng mà có câu chuyện cô đó nó ngược đời, chứ ủa cô chẳng có tu cái gì hết, chỉ có tu xả vô lượng tâm với là phục vụ ông chồng mà chịu trả nghiệp cả 50 năm trời dưới nhân gian, mà cuối cùng sanh địa cõi trời. Cho nên quý vị thấy rõ ràng tu một pháp là phải viên mãn là thành tựu. Cho nên quý vị cố gắng nhẫn nha, thì chẳng hay nói các cô ráng làm được như vậy, cứ coi như con mình đó, nó làm thế nào nó cũng đâu có giận đâu đúng không đó. Quý vị làm được không? Con mình thì làm được đúng không? Sao còn chồng mình không làm được, người khác không làm được? Cho nên là đấy là điều mà rất khó mà thời nay chúng ta làm. Cho nên phải tu được tứ vô lượng tâm thì mới lên cõi trời. Cho nên trong các pháp môn tu á, quý vị thấy tại sao ra khỏi sanh tử nó khó? Tại vì gọi là hoành, không phải hoành siêu tâm giới hoặc hoành xuất tâm giới, mà là thủ xuất tâm giới, là đi theo đi chiều thẳng đứng á, đi lên á. Cho nên từ cõi người quý vị lên cõi trời, quý vị tu được tứ vô lượng tâm, từ bi hủy xả. Mà từ tu không được mà tứ vô lượng tâm, quý vị đâu có lên được cõi trời. Trời sắc giới đó, từ các tầng trời thiền á quý vị, sơ thiền trở lên đó, là tứ vô lượng tâm là điểm phải cao một chút. Điểm thấp thấp quý vị chỉ rớt xuống mấy tầng trời cõi dục thôi à. Đó, quý vị xả tâm vô lượng không có, quý vị không có hỷ tâm vô lượng, không có hoan hỷ, tu cả đời mình khổ đau mình thấy dễ sân quá là sao quý vị lên được sơ thiền được. Quý vị không xả tâm được với đối với nghịch cảnh với thuận cảnh, rồi quý vị cứ yêu thích thuận cảnh và thấy nghịch cảnh quý vị chán ghét tức giận, thì quý vị chỉ ở cõi người thôi, ở cõi tu la thôi à, không lên được tứ các tầng trời đâu. Cho nên á, nhân chính để sanh về cõi trời gọi là thập thiện, và thật ra là họ làm được viên mãn bốn cái tâm vô lượng này. Cho nên trong kinh thập thiện quý vị hãy dạy tại sao con đường đến thiên đường là vậy đó, con đường đến cõi trời á, nói là các tôn giáo khác họ phải có như thế. Cho nên tôn giáo nào họ cũng phải dạy yêu thương, họ cũng phải dạy về giúp đỡ chúng sanh, rồi họ phải dạy gì, phải xả tâm đó, phải hỷ tâm. Cho nên là từ bi hỷ xả mình không làm được thì mình học Phật pháp đại thừa, mình học ở trên cao đó, nhưng mà mình làm nó không được, cho nên không viên mãn. Nếu chúng ta làm được những điều này rồi chúng ta cộng với Phật pháp đại thừa, chúng ta cộng với niệm Phật nữa, thì 10 người tu 10 người vãng sanh chắc chắn. Tại vì sao? Quý vị làm được những điều này là nhân quý vị là nên cõi trời rồi đó. Và nếu mà tu được bốn cái điều vô lượng này nè mới thành công á, thì không phải trời dục giới mà trời sắc giới. Quý vị có xả tâm vô lượng, quý vị sai sanh vào trời sắc giới, tức là từ sơ thiền trở lên. Mà nếu mà người làm được bốn điều này đó, vô lượng đó, bốn cái vô lượng này, thì quý vị niệm Phật cũng đắc lực, để công phu thành kiến rất dễ. Tại vì quý vị lúc đó là công phu cái định nó cao, không dễ đâu quý vị. Mà trăm người chưa chắc có người tu được tứ vô lượng tâm, rất khó. Tại thời nay mình quen đó, sống trong ích kỷ quen rồi, mình sống trong khó, cái gì mình cũng gọi là mình phải theo cái ý mình đó quý vị. Cái này quý vị từ vô lượng, bi vô lượng, hỷ vô lượng và xả vô lượng đều phải sống làm sao là mình nghĩ cho người khác nhiều hơn cho mình. Khi đó quý vị mới có thể làm được. Còn không á, mình cứ việc gì mình cũng đi thấy nó phải theo ý mình, là mình không bao giờ mình làm được tứ vô lượng tâm này. Nên nói thì dễ nhưng mà làm thì khó. Kinh thập thiện á quý vị không, học tới đây rồi mình thấy thập thiện mình làm được. Tại sao? Thập thiện ngoài 10 điều thiện trên, bây giờ xuống tứ vô lượng tâm không làm được à, chưa nói mấy cái điều lục độ ba la mật mà. Rồi bây giờ còn tứ nhiếp pháp nữa đây. Tiếp tục thì Trang sẽ đọc lại lần trên. Vì sự trang nghiêm của tâm từ nên đối với chúng sanh không có khởi sự não hại, bởi sự trang nghiêm của tâm bi nên thương xót tất cả chúng sanh, luôn không chán bỏ. Bởi sự trang nghiêm của tâm hỷ nên thấy người khác tu thiện, tâm không nghi ngờ đố kỵ. Bởi sự trang nghiêm của tâm xả nên đối với hoàn cảnh thuận hay nghịch, tâm không có yêu thích hay tức giận. Tiếp theo, tứ nhiếp trang nghiêm cố, tức là do sự trang nghiêm của tứ nhiếp pháp á. Quý vị nhớ tứ nhiếp pháp mà. Tứ nhiếp pháp là gì? Bố thí là thứ nhất. Bố thí là tặng cho đúng không? Tặng cho người ta là bố thí. Thứ hai là ái ngữ. Ái ngữ tức là lời nói phải dễ nghe, dễ chịu. Mà quan trọng là không phải là dễ nghe, dễ chịu. Đôi khi nó khó chịu cũng được. mà miễn người ta giúp người ta lợi ích cho người ta thì đó gọi là ái ngữ. Ái là yêu thương, lời nói mà mang trong đó có tâm yêu thương giúp đỡ người ta. Còn nói ngọt ngào mà đẩy người ta đi vô đường xấu thì đó không phải là ái ngữ. Cho nên ái ngữ là lời nói mà trong đó cộng với lòng yêu thương mà gọi là ái ngữ. Quý vị hiểu không ạ? Đó là ái ngữ. Rồi bước thứ ba là lợi hành. Lợi hành là làm những việc tốt. Và thứ tư gọi là đồng sự. Đồng sự nhiếp tức là người ta làm gì mình vô mình làm với người ta như thế, để gọi là đồng sự với người ta, là cùng đồng hành với người ta để mà độ người ta. Thì đó là tứ nhiếp pháp. Cho nên trong kinh thập thiện quý vị thấy có cả tứ nhiếp pháp ở đây. À, đây là tứ nhiếp pháp nè. Thì tứ nhiếp tức là tứ nhiếp pháp mà bốn cái pháp đó mà trang nghiêm, tức là sự trang nghiêm bốn pháp đó. Có nghĩa là gì? Mình làm được bốn pháp đó thì được cái gì đây? Thường cần nhiếp hóa nhất thiết chúng sanh. Đó là, thì quý vị sẽ thì thường xuyên chữ cần này thì tra từ điển thông thường mình cứ lấy chữ cần là gì, là siêng năng, nhưng mà thấy có phó từ, tại vì chữ nhiếp đằng sau động từ cho nên là thấy phó từ hợp lý hơn. Chữ cần có nghĩa là hết lòng hết sức, cho nên là thường sẽ gì, hết sức hết lòng đối với chúng sanh. Thì đối với việc nhiếp thọ và giáo hóa chúng sanh, tất cả chúng sanh. Cho nên là gì, mình có tứ nhiếp pháp thì mình sẽ làm được độ sanh. Rồi tiếp theo, niệm xứ trang nghiêm cố, năng thiện năng tu tập tứ niệm xứ quán. Ở đây là nói đến tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ là một pháp căn bản. Do sự trang nghiêm của tứ niệm xứ cho nên có thể khéo hoặc là giỏi, thì thiện có thể khéo giỏi tu tập được tứ niệm xứ quán. Cho nên ở đây cũng liên quan đến tứ niệm xứ. Quý vị nhớ tứ niệm xứ không ạ? Đây là bên Phật pháp năm truyền thì người ta rất quan trọng đến là tứ niệm xứ. Phật pháp chính yếu để mà ra khỏi sanh tử vẫn là tứ niệm xứ. Ở bên Phật giáo tiểu thừa, tứ niệm xứ gồm bốn điều. Nói theo bát truyền chúng ta là đầu tiên quán thân bất tịnh, tức là quán thân thể này nó không thanh tịnh, nó dơ bẩn. Ví dụ như cửu khiếu, tức là chín lỗ trên cơ thể nó chảy ra những cái chất không có tốt, hay là quán 36 thể trược để hình thành lên cái thân thể này. Ví dụ như chúng ta có những cái thân thể, cái thể trược tức là những cái chất dơ bẩn. Ví dụ máu là một cái chất dơ bẩn, ví dụ như là ghèn là một chất dơ bẩn, như nước bọt vân vân, toàn là những chất dơ bẩn mà tạo lên thân thể này, gọi là quán 36 thể trược. Những điều này nếu quý vị muốn tìm hiểu, quý vị coi trong Phật học phổ thông ở phần ngũ đình tâm quán, ở quyển thứ mấy á, ở quyển thứ ba thứ tư gì đó, là ngũ đình tâm quán là năm phép quán để mà dừng tâm đó, thì trong đó có quán thân bất tịnh. Thì quán thân bất tịnh đây là nói theo Phật giáo Bắc truyền nha, bên Phật giáo Nam truyền họ không dùng từ Phật quán thân bất tịnh mà là họ là quán thân trên thân. Thì mình nghe tên nó sang cho vậy chứ thật ra đọc ra nội dung nó cũng giống nhau, thật ra nội dung bên trong giống nhau cũng giống vậy, nhưng mà bên Phật giáo Bắc truyền có thể là nói là mục đích quán thân để cái gì, để cuối cùng là quán thân để biết là thân này bất tịnh. Còn bên Nam truyền họ nói là hãy quán thân để mình phải biết rõ thân mình, gọi là chánh niệm với thân. Thì hai cách đó thật ra cũng giống nhau thôi, cũng đằng nào cũng là như nhau, cho nên là không có sai khác. Thứ hai là gì? Quán thân bất tịnh, quán có bốn cái, quý vị dễ nhớ lắm. Quán thân, thọ, tâm, pháp. Quán thọ thì khổ, tức là thọ là gì? Cảm nhận, cái sự cảm nhận của mình á, thì ở trong đời này mình nhận vô cái gì cho nên cũng đều khổ hết. Xả thọ hay khổ thọ, không phải, tại vì dù có vui nó cũng sẽ là khổ. Tức là những cái gì mà bây giờ mình vui á, chắc chắn nó sẽ có một cái gì, ngày nó mất đi thì sẽ nó thành khổ. Ví dụ như quý vị hồi xưa quý vị lập gia đình, quý vị vui quá, lên ngày lên sẽ bông, rất là vui, đúng không? Rất là vui, nhưng mà sau bao nhiêu năm thì cho dù có hạnh phúc cỡ nào cũng đến ngày chia lìa, cho nên khổ. Đó là ái biệt ly mà khổ. hoặc là sau đó là oán phản hội khổ, hai vợ chồng về nhà trở thành là oán phản hội, tức là thành oan gia gặp nhau cho nên khổ. Cái đó đó là gì? Niềm vui nào rồi cũng có ngày tàn. Đó, nói như vậy, đó là đối với quán cái vui gọi là trong ba thọ thì cái lạc thọ đó nó cũng là khổ. Còn khổ thọ thì đương nhiên là khổ rồi, ai cũng biết gặp nghịch cảnh, gặp chuyện gì không như ý thì khổ rồi, cho nên là quán thọ thị khổ, quán thọ là khổ. Đó là điều thứ hai. Còn bên năm tiền người ta nói là quán thọ trên thọ, tức là mình phải có cảm nhận cái thọ của mình rõ ràng chính xác, và người ta đưa đến cái xả thọ, tức là đừng có khổ, đừng có vui. Đó, thì cái bên Phật giáo Theravada, Phật giáo năm tiền nói như thế. Điều thứ ba là gì? Thân thọ tâm. Bây giờ quán tâm gì? Vô thường. Quý vị như vậy học những cái pháp số cơ bản này, tứ niệm xứ á, mình cũng nên biết để mình áp dụng. Tâm mình thế nào là vô thường? Thế nào là tâm vô thường? Là tâm mình á, nó biến đổi, nó không có cố định. Đó, lúc trước thì vui vui vậy, bữa sau gặp nhau cái tự nhiên bực mình hết vui. Đó, lúc trước thì học thích học thầy đó lắm, bữa sau thì thấy không thích nữa. Đó là vô thường, tâm mình nó luôn luôn biến đổi. Cho nên Phật nói rõ là tâm của chúng sanh phàm phu chắc chắn là tâm vô thường. Cho nên khi tu hành đó quý vị, người nào mà tâm mà càng ít vô thường bao nhiêu á, là người đó gần đắc đạo. Còn người càng vô thường càng nhiều á, tâm mà quá vô thường á, lúc này lúc kia thì mấy người đó là tâm không có định, cho nên họ càng xa đạo, họ xa đạo. Cho nên từ đó nhận đệ tử á, nhận người từ tử xuất gia tu hành cũng phải để tâm quan sát cái tâm của đệ tử đó như thế nào. Người đó nếu mà tâm họ cứ một chí hướng rất là rõ ràng, để đó là tâm họ định, tâm họ vô, không có vô thường thì dễ. Còn mấy người mà tu mà tâm vô thường quá, lúc này gọi là gió nó cứ đổi chiều hoài, là nắng mưa bất thường, thì như vậy là mình tu á, cái khả năng á, mình đắc đạo á, rất khó, tại vì mình còn xa, cách xa đạo rất xa. Nên là phải quán tâm vô thường. Đó là bên Phật Kinh A Hàm hay là Phật giáo Bắc Truyền. Bên Nam Truyền họ nói là quán tâm trên tâm, tức là mình phải quán được tâm và biết cái dòng tâm của mình chuyển đổi như thế nào, để mình khống chế lại cái vô thường đó, mình đừng để tâm mình vô thường. Cho nên đó là nó mới gọi là chánh niệm xứ đó. Chánh niệm xứ quán đó, hay là quán tứ niệm xứ, hay là còn đại niệm xứ, rất là quan trọng. Đây là bốn pháp tu căn bản, cuối cùng là pháp vô ngã. Đó, ba yếu tố đầu á, gọi là quán về gì? Về bản thân mình. Nhưng cái yếu tố thứ tư á, là quán về bên ngoài. Bên ngoài là pháp. Các pháp thì nó gì? Vô ngã. Vô ngã nó là gì? Nó giả hợp, nó nhờ nhiều nhân duyên nó tạo thành. Cho nên nó không có làm chủ thể của nó được, không làm chủ được nó được. Giống như cái chiếc xe đúng không? Chiếc xe thì cha hay lấy chiếc xe trong kinh Mi Tiên á, nói là cái chiếc xe không phải là chiếc xe. Tại vì sao? Chiếc xe nó phụ thuộc về cái bánh xe, nó phụ thuộc về cái mạch điện, nó phụ thuộc vào động cơ, nó phụ thuộc rất nhiều yếu tố, nó ghép thành chiếc xe. Cho nên cái xe đó nó không phải là chiếc xe, bởi vì nó không làm chủ được. Chỉ cần một bộ phận hư là chiếc xe nó không hoạt động được, đúng không? Cái đánh lửa bugi hư, xe không chạy được. Cái dòng điện nó cái bình điện nó hư, nó đứt, đứt dây điện ở trong đó, không đề được, nổ máy được, rồi xong, không chạy được. Cho nên vì vậy các pháp nó nhiều nhân duyên mà tạo thành, cho nên nó không làm chủ được nó, gọi là các pháp vô ngã. Nói vậy cho dễ đó, chúng ta cũng vậy đó. Chúng ta trên đời này, thân này nè, mai mốt quý vị học mà sâu về Bách Pháp Minh Môn Luận, chúng ta học phải sâu ra cái bộ mà bộ căn bản quá thì cũng có nói rõ. Bộ nói sâu, vừa nói về thân thể chúng ta gọi là mạng căn. Mạng căn là gì? Mạng căn là cái thân thể này, cái mạng sống của chúng ta, nó có nhiều yếu tố. Mà hôm bữa hình như anh có nhớ là đồng tu có trích lại câu chuyện ở trong kinh Đại Tập đó, có lấy ví dụ mà mạng sống gỡ trên cái gì đó, quý vị không ạ? Quý vị nhớ không ạ? Tức là câu chuyện mà có một người phạm tội, đúng không? Thì vua mới sai thả hai con voi, hai con voi nó đuổi theo, đuổi theo để cho người đó chạy, người đó chạy một hồi trong cánh đường rừng hoang ấy, sợ quá thấy không biết còn đường nào chạy không kịp nữa, thấy một cái giếng khô cho nên là có sẵn sợi dây đó nên đu cái sợi dây thầm xuống giếng. Nhưng mà ai ngờ bên cạnh giếng, xung quanh giếng hiện có những con cái gì, con rắn nó khè ra, nó chuẩn bị nó phun độc đó. Dưới nhìn xuống dưới thì có ba cái con độc long, con rồng á, nó phun lửa dưới giếng, nó chờ sẵn ở dưới đó, rớt xuống rồi nó phun lửa nó ăn thịt á. Rồi thì người đó sợ quá tiến lên cũng không được, lên trên thì hai con voi trắng và đen, con voi nó đang chờ đó. Rồi còn xung quanh đó thì lại thấy rắn rồi, còn chưa hết, người đó đang giữ sợi dây thì thấy có gì, hai con chuột trắng và đen, gọi là hách bạch chuột, nó cắn sợi dây nữa, nó cắn sợi dây không biết sợi dây đứt đứt lúc nào, sợ quá vừa đuổi chuột vừa né rắn vừa tránh để cho đừng rớt xuống dưới mà đừng để cho mấy con voi trên nó biết nữa đó. Nhưng mà đang như vậy vui vui cái có cái đàn ong nó đi lấy mật, nó bay ngang qua, nó rớt một thật mấy năm giọt mật xuống vô cái miệng của người đó. Thì người đó thấy ngọt quá nên nếm cái mùi mật xong là quên mất tiêu mà cái sự nguy hiểm xung quanh, cho nên người ta tuột tay rớt xuống chết. Thì Đức Phật nói ví dụ đấy là lấy ví dụ cho chúng sanh trong vòng sanh tử như chúng ta đó, nghiệp từ đời quá khứ đó, giống như nó gì nó đeo đuổi chúng ta đó, giống như hai con gì, hai con voi đó, đó rồi gì cái ba cái rắn độc và độc lông đó, ba nghiệp gì, ba rắn độc tham sân si, rồi gì ba đường ác rớt xuống đó, rớt xuống dưới đó giống như ba đường ác. Còn con hai con chuột trắng và đen thì nó đại diện cho ngày và đêm, nó mạng của mình nó mong manh giống như ngày đêm vậy đó, nó trôi qua rất là nhanh chóng mà gỡ trên ngày đêm như vậy. Nhưng mà chúng sanh thì quen là sống trong vô thường, quen là quên mất những điều đó, nó hưởng ngũ dục năm giọt mật gọi là ngũ dục, cho nên là chìm đắm trong vòng sanh tử. Thì quý vị thấy đó là gì, để một cái ví dụ để mình nói là gì, quán pháp vô ngã. Thì cái thân mình á, nó không có, nó ý thì nói là nó do nhiều nghiệp mà tạo lên, đúng không ạ? Quý vị thấy nghiệp thiện nghiệp ác là hai nghiệp con voi trắng, con hai con voi đó, nó nghiệp thiện ác của mình nhiều đời nó tu tập lên, hoặc là do ba nghiệp tham sân si đó, rồi do cái mạng căn là cái cuộc sống nó gửi trên thời gian. Rồi cái nghiệp con voi là nó giống như cái nghiệp vậy đó. Nghiệp là nó hiện ra là nó dẫn mình đi con đường khác, cho nên mình không làm chủ được cuộc sống của mình không làm chủ hoàn toàn được. Vì vậy mình gọi là cái thân thể này là một pháp đó gọi là vô ngã, cái pháp này nó không làm chủ được là pháp vô ngã. Cho nên trong Phật giáo Bắc Truyền đó là quán pháp vô ngã, và bên Phật giáo Nam Truyền gọi là quán pháp trên pháp đó, tức là pháp, các pháp nó là như thế, là pháp nhĩ như thị, mình nói những ngôn ngữ đó cho dễ. Cái pháp là vốn là như vậy, tức là vốn là không có ngạc, có làm chủ được à, thì pháp nào cũng vậy. Thì quán như vậy quý vị thấy là đằng ba cái yếu tố đằng trước là gì, để phá gì, quý vị học đó, tứ đại niệm xứ đó hay là tứ niệm xứ quán đó, đó là pháp tu chủ yếu của Phật giáo Nam Truyền, mà chủ yếu thì để làm gì, phá được vô ngã, đúng không? Thân có hai cái gọi là vô ngã và pháp vô ngã. Thế thứ nhất là mình thân mình đối với mình nó cũng vô ngã, rồi mà đối với pháp bên ngoài vô ngã thì người ta không có chấp trước nữa. Nhờ vậy không chấp trước nữa nên người ta mới chứng được quả giải thoát và ra khỏi sanh tử. Còn quý vị tu mà thiền, mà cái thiền chỉ cái đó là thiền quán nha, làm thiền chỉ quý vị ngồi thiền nó là thiền chỉ thì định nó ít khi mà có thể giúp chứng quả lắm, cùng lắm định nó tứ thiền cao, nhưng mà vẫn phải tu cả hai, tu một bên là định của thiền chỉ là các tầng thiền, và tu thứ hai là thiền quán, và người ta chú trọng là thiền quán. Mà muốn tu thiền quán thì thường là gì, phải ráng là sao sống trong đời sống, quý vị làm việc gì phải cảm nhận rất rõ ràng thân như thế nào, tâm như thế nào, thọ cảm thọ của mình như thế nào, phải luôn luôn tương ưng với xả thọ, tức là phải luôn luôn cái xả tâm ra, đừng có để dính mắc với cái khổ, đừng dính mắc với vui. Rồi như thế nào đối với pháp thể thấy được nó vô ngã, thì luôn luôn trụ trong đó. Và người ta học, nếu mà người căn cơ cao chỉ cần học bốn cái đó đủ rồi, còn nếu người căn cơ thấp thì bắt đầu sau này người ta mới dạy cho gọi là vi diệu pháp. Bên Nam Truyền người ta gọi là vi diệu pháp đó. Bên Bắc Truyền của mình gọi là duy thức học. Học từ từ theo năm tháng, dần dần tiến lên đến lúc nào đó đủ thì người ta sẽ hiểu được những cái điều đó, dần dần người ta buông xuống. Cho nên tứ niệm xứ rất là khó tu chứ không phải dễ. Không phải dễ tu, quý vị nói hoài nhưng mà nó có tu được đâu, đúng không? Tâm vô thường mình cũng nhiều khi tâm mình vô thường mình cũng không biết luôn. Đó không? Còn quán thọ thì khổ, nhưng mà thấy thọ thì sướng mà có khổ đâu. Đó, thấy có điện thoại mới về cái cầm cái điện thoại, ôi đã quá, mình lại cầm cái điện thoại không thấy khổ đâu trơn á. Đâu có biết khổ đâu, khổ chứ. Quý vị cái khổ nằm ở đâu không? Cái điện thoại đó mình tốn bao nhiêu năm tháng mình làm, mình gom tiền mình mới mua được mà. Khổ chứ. Đâu phải, cho nên cái khổ nó đúc kết lại mà mình không biết. Cho nên đó là tứ niệm xứ ha. Tiền Trang nói sơ về tứ niệm xứ, cho nên ở đây mình phải học rất nhiều điều như vậy, chứ không phải đơn giản mỗi bộ kinh thập thiện thôi mà mình phải học bao nhiêu thứ. Rồi tiếp theo là gì? Chánh cần trang nghiêm cố, tất năng đoạn trừ nhất thiết bất thiện pháp, thành nhất thiết thiện pháp. Tức là đây là tứ chánh cần à, tứ niệm xứ rồi tứ chánh cần. Tứ chánh cần mà mình thành tựu được thì mình trang nghiêm. Trang nghiêm là gì? Trang nghiêm đó là sự trang nghiêm của tứ chánh cần, nên có thể điều đoạn được mà tất cả những cái pháp không thiện, những pháp bất thiện, tức là pháp không thiện, và thành tựu được tất cả các pháp thiện. Thì điều này rõ ràng, quý vị biết tứ chánh cần gồm những gì không ạ? Chắc quên hết rồi đúng không? Học nhiều khi mình học nhưng mà mình cũng không nhớ. Quên những pháp này thường mình học đại thừa, mình ít khi nhắc. Cho nên là cũng có chút thiếu sót. Tứ chánh cần là bốn cái điều cần. Cần tức là siêng năng, chánh là cái điều đúng. Bốn cái điều đúng mà cần phải siêng năng nên làm. Thứ nhất là gì? Quý vị nhớ cho Tiền Trang là chánh cần nó chỉ chia ra hai điều nữa, đối với pháp thiện và đối với pháp bất thiện thôi. Đối với pháp bất thiện thì những điều nào mà đã bất thiện á, đã làm rồi đó, những cái pháp không thiện làm ác á, rồi mình nói là những pháp không thiện mà đã làm rồi thì sao? Thì nên dừng bỏ đi, đừng làm nữa. Tức là những hồi xưa mình nói như mình sát sanh, bây giờ mình biết đó là không thiện rồi, mình dừng, mình không làm nữa. Đối với những điều bất thiện chưa làm thì sao? Phải ngăn trừ. Tức là mình chưa làm, mình biết cái việc đó nó xấu, nhưng mà mình chưa, hồi trước giờ mình chưa bao giờ làm, nhưng mà mình biết nó xấu, mình không làm. Đó, thì cái đó là đối với những cái nào đã làm thì sẽ nào? Nên ngừng. Những nào mà chưa làm thì sao? Không có làm. Đừng để làm. Đó, giống như đối với mình biết cái giới, mình học cái giới gọi là giới gì không tà dâm đúng không? Mình biết tà dâm là thì xấu, mình ở trong đây có nhiều người chưa làm, chưa có phạm giới đó, nhưng mà mình biết đó xấu, không làm. Đó là ngăn trừ đối với ác, pháp bất thiện. Và hai điều thứ sau của tứ chánh cần á, là đối với pháp thiện. Đối với pháp thiện là gì? Đối với pháp thiện thì những cái việc nào thiện đã làm rồi thì sao? Thì nên tiếp tục làm, nên tăng tiến lên, làm nhiều hơn. Đó là gọi là đối với những pháp, những việc thiện đã làm thì nên tăng tiến mà làm thêm nữa. Đó, nên giữ và làm thêm. Rồi đối với những thiện chưa làm thì sao? Thì mình cố gắng làm. Đó, để thì vậy thôi. Là tứ chánh cần dễ dàng nhớ được không? Như vậy tứ niệm xứ, tứ chánh cần, rồi tứ nhi ứ túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần. Cái đó là 37 phẩm tờ đạo mà mình không nắm được á. Quý vị gặp những Phật tử bên Nam Truyền, người ta không phục mình đâu. Hồi xưa á, Thiện Trang tại vì nắm được cái này cho nên có người bà Phật tử Nam Truyền á, họ gặp Thiện Trang á, họ hỏi Thiện Trang trả lời được hết. Thiện Trang nói cho họ thế nào tứ niệm xứ, thế nào tứ chánh cần, tứ nhi ứ túc. Ồ, họ nghe họ kêu ui thầy giảng hay lắm, thầy thích. Tại vì sao? Họ bên đó học chủ yếu bao nhiêu đó quý vị, tứ niệm xứ, tứ 37 phẩm trời đạo là nắm trong lòng của họ. Và tứ diệu đế nữa, tứ diệu đế khổ tập diệt đạo nữa. Cho nên họ học đi học lại á, đối với Phật tử bên Nam Triền hầu như họ học bấy nhiêu đó thôi. Còn đối với người xuất gia bên Nam Triền á, những cái người mà nếu mà họ chuyên tu á, họ không học pháp á, thì họ cũng không học nhiều, họ cũng chỉ xây bấy nhiêu đó thôi. Còn những người mà họ muốn tiến lên đó, họ sẽ học thêm gọi là vi diệu pháp và vi thức học á. Cho nên là chúng ta tiệm tu á, đó là những con đường tiệm tu là học vi thức học. Còn đốn tu á, là chỉ cần tu bấy nhiêu đó, giống như mình kêu mình chỉ biết tịnh độ niệm Phật là được rồi đó. Là mình coi như đốn tu á, nhưng mà đốn tu là tu cho nhanh, mà tu hoài mà cuối cùng không phải đốn đâu á. Chắc đốn của đốn củi á, đốn cây á, chứ không phải đốn là của đốn nhanh đó. Đó là mình tu mà không đạt được gì. Nên là ở đây mình phải hiểu ha, đây tứ chánh cần tứ nhiêu túc rồi đúng không? À chưa tới, đoạn tiếp theo mới tới tứ nhiêu túc. Bởi sự trang nghiêm của tứ nhiếp pháp nên luôn hết lòng nhiếp hóa tất cả chúng sanh. Bởi sự trang nghiêm của tứ niệm xứ nên khéo có thể tu tập tứ niệm xứ quán. Bởi sự trang nghiêm của tứ chánh cần nên điều đoạn trừ tất cả pháp không thiện, thành tựu tất cả pháp lành. Pháp lành đó là pháp thiện. Bây giờ tiếp tục. Thần túc trang nghiêm cố, hằng linh thân tâm khinh an khóa lạc. Tiếp theo là do cái sự trang nghiêm của thần túc. Thần túc đây cái tên khác còn gọi là tứ thần túc. Tứ thần túc là gì quý vị? Tứ nhiều ý túc đó, tên khác á. Tứ nhị ý túc mình 37 phẩm đại đạo á, tứ nhị ý túc. Do sự trang nghiêm của tứ nhị ý túc đi cho nó dễ, chúng ta nói theo tứ thần túc là tứ nhị ý túc. Nên luôn luôn khiến cho gì? Thân tâm mình được nhẹ nhàng, tức là khinh an á, và an lạc, rồi khinh an tức là nhẹ nhàng, rồi dễ chịu, rồi khoái lạc nữa, vui vẻ. Cho nên á quý vị phải tu được tứ nhị ý túc thì quý vị mới cảm thấy là nhẹ nhàng, khoái lạc, nhẹ nhàng. Còn nhiều người tu á, tại sao cái mặt mày sân quá, buồn phiền, nhiều phiền não quá, nhìn mặt gì đâu mà quá nhiều phiền não. Thì như vậy á, những người tu như vậy là không có thành tựu được có pháp. Đó, gọi là gì? Tứ nhiễu túc. Ở đây tứ nhiễu túc là gì quý vị còn nhớ không ạ? Những người hình như Thiện Giang giảng lần trước, Thiện Giang có nói qua, nhưng mà quên, cái số lần nói quá ít quá, không nhớ được. Tại vì những cái pháp số căn bản này tuy là căn bản nhưng mà không có được. Như tứ như ý túc gồm có bốn điều đúng không? Gồm thứ nhất là dục như ý túc, hay là nhất là dục thần túc. Tức là gì? Đối với những cái việc nào mà ở trong địa vị gọi là tứ gia hạnh đó, ở bên tri thức đó, gọi là trong tứ gia hạnh thì quý vị tu phải tu theo đường theo này. Đó. Đó là gì? Mình đối với việc gì mình cố gắng hay cái gì? Hãy cố gắng mà khởi phát cái tâm thỏa mãn như ý, đừng có bây giờ dục là mong muốn á, mình đừng có ham quá mà cái gì gọi là ở nhà Phật gọi là biết độ đủ thường vui á, về tri túc thường lạc á. Đó. Chứ không mà mình cứ ham quá nhiều cho nên thành ra nó không có dục như ý túc. Tức là không có mong muốn đầy, chữ túc là đầy đủ. Đó. Tức là mình ham quá nhiều đó, thì cái đó là không phải dục như ý. Thứ hai là gì? Là cần như ý túc. Cần là gì? Siêng năng. Mình phải tu hành phải không? Siêng cần. Mình không có siêng cần thì thôi, tu mà làm biến quá, lười quá đó thì thôi, không có cách nào đúng không? Đó, phải có tâm như thế. Thứ ba là gì? Tâm như ý túc đó. Thì gì? Tức là tâm quý vị phải chuyên chú. Đối với Phật Pháp, mình học Phật Pháp thì mình phải chuyên chú vào Phật Pháp, mới tập trung tâm vào Phật Pháp. Chứ còn nếu mình xem cái việc Phật Pháp là phụ thì đó không phải tâm như ý túc. Thứ tư là quán như ý túc. Thì cái này là gì? Mình phải quán sát được cái lý. Đó tức là nghĩa là mình phải quán phát được cái Pháp. Đối với những cái Pháp mà mình phải biết được lý đâu đúng, đâu sai, không vâng á. Thì mình phải quán sát được. Thì đấy là nói sơ về việc về cái quán, phép quán coi như mình phải quán được là tứ như ý túc. Thì đang nói sơ lược thôi. Khi mà hình như mình giảng mai mốt ở trong chú giải của kinh Vườn Thọ có đó, còn không có thì mai mốt học di thức hoặc là học bên kinh A Di Đà, ai học kinh A Di Đà thì có. ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần, có hết trong kinh A Di Đà. Cho nên nếu mà học kinh A Di Đà có, để mình không có đủ thời gian mình giới thiệu thôi. Rồi tiếp tục là gì? Bây giờ là ngũ căn, ngũ lực đúng không? Ngũ căn. Ngũ căn trang nghiêm cố, thâm tính kiên cố, tinh cần phỉ giải, thường vô mê vọng, tịch nhiên điều thuận. Tức là bây giờ do sự trang nghiêm của ngũ căn. Ngũ căn này có nhiều người nói ngũ căn là năm căn, lộn qua lục căn á, là bắt tai mũi lưỡi thần ý đó, là sáu căn. Rồi đã nói ngũ căn á, kể ra một hồi cái ủa chứ sao bây giờ sáu cái thì kể ra năm cái thì sao kể thầy. Nhưng ngũ căn này không phải ngũ căn đó. Ngũ căn này là quý vị có năm cái căn, đó là gì quý vị? Nhớ không? Năm cái căn đó là gì? Một là gì? Tính căn. Tức tính căn là sao? Đúng rồi, tính căn. Hai là gì? Tánh, tính tánh, niệm, định, huệ. Tức là gì? Những cái niềm tin của mình á, nó là giống như là cái gốc và cái rễ để mà mình tu hành. Quý vị không có niềm tin đối với Phật pháp thì coi như khỏi tu. Cho nên là cái niềm tin đó coi như nó gốc rễ tu hành, cho nên gọi là tính căn. Ở đây thường nói niềm tin gì? Niềm tin đối với giáo pháp tứ đế đó quý vị. Đối với Tam Bảo, cho nên là niềm tin đối với Tam Bảo, niềm tin đối với giáo pháp tứ đế, khổ đế là cái gì? Nguyên nhân, cái sự thật của khổ. Tập là nguyên nhân của khổ là gì? Diệt đế là gì? Và sau khi hết khổ rồi thì mình như thế nào? Và đạo đế là con đường để tu đạo như thế nào? Mình phải có niềm tin đối với bốn điều đó. Tức là mình tin đối với Phật pháp, tin đối với Tam Bảo thì đó, mình niềm tin nó mới gọi là tính căn. Không có cái niềm tin này khỏi tu. Tu như chơi chơi thôi không được, cho nên là không có ngũ căn là không được. Thứ hai trong ngũ căn đó gọi là gì? Tính rồi tấn, tấn căn là gì? Tức là còn tên khác là siêng năng. Mình nói như ngôn ngữ bây giờ là siêng năng. Siêng năng chính tinh cần, dũng mãnh mà tu. Đó không? Nếu mình tu mà chơi chơi giải giải thì tu cũng không có hiệu quả. Đó. Thứ ba là niệm căn. Niệm căn là gì? Là cái ý niệm của mình á, phải gì? Luôn niệm về chánh pháp. Đó. Còn đối với chúng ta niệm Phật đó, niệm chánh pháp. Thứ tư là gì? Định căn. Định là gì? Mình phải có định. Đó, tâm mình nó phải định đối với cảnh, đối với các cảnh giới nó hiện ra, ví dụ như mình gặp cảnh nghịch mình không có tán loạn tâm sợ hãi, gặp chuyện bất như ý sợ hãi. Cho nên những người tu hành á, thường không có đắc được lực á, là tại vì thiếu cái ngũ căn này nè. Nhiều người công phu cũng đắc lực niệm Phật tâm tán loạn quá nhiều vì không có có những cái điều này. Rồi thứ năm là huệ căn. Huệ căn là gì? Mình có tư duy đối với chân lý, tức là đối với chánh pháp á, đối với Phật pháp á, mình phải có cái tư duy, mình đâu biết đâu đúng đâu sai thì mình khó phân biệt được thì mình mới tu được chứ. Và từ năm cái điều này á, thì quý vị tu mà nó có sức mạnh, nó mạnh lực lên gọi là ngũ lực, đúng không ạ? Ở bộ giảng lần trước thì đang có giảng này, ngũ căn ngũ lực mà, thì có sức mạnh về niềm tin nó tạo ra sức mạnh, cái sự tinh tấn nó tạo ra sức mạnh, rồi cái sự ghi nhớ về chánh pháp của mình á, niệm về chánh pháp đó, thường nghĩ nhớ về chánh pháp mà nó tạo ra sức mạnh để mình tu. Rồi việc gì, cái định của mình nó tạo ra sức mạnh để mình đối với cảnh mình không bị sân, đối với cảnh mình không bị tham đó, vân vân. Rồi mình đối với cái trí huệ đối với chánh pháp mình có, cho nên mình tạo ra nó sức mạnh gọi là ngũ lực. Tại vì trong này không nói ngũ lực, nhưng mà chúng ta có ngũ căn thì tất nhiên sẽ có ngũ lực. Ở đây Phật nói là gì? Nếu mà có trang nghiêm của ngũ căn thì cái niềm tin đó sâu xa kiên cố. Đó, quý vị thấy không? Không có những điều này thì làm sao niềm tin mình sâu xa được. Rồi thì mình tinh tấn siêng năng, không có làm biến. Chữ phỉ là phó từ cái là chẳng phải không. Không có lười biến, giải là giải đãi, lười biến. Rồi tự nhiên mình tu hành tốt thôi. Rồi thường vậy không có cái sự mê lầm. Mê vọng tức là mê lầm. Rồi gì, tịch nhiên, điều thuận, tịch nhiên là quý vị thanh tịnh đó quý vị, cảm giống như mặt gặp cảnh gì quý vị cũng dễ dàng chịu chịu trận được hả? Và điều thuận theo là thuận theo được, chứ không phải là mình gặp cảnh một cái mình quát lên, mình tức lên rồi mình buồn phiền rồi vân vân, điều là những phiền não cả. Cho nên ai mà tu hành đó quý vị, tu hành thời gian á, là ai mà bị bận mất ngủ á, là từ từ hết mất ngủ. Tại sao mình cái mất ngủ đa phần là do cái sự căng thẳng của tâm. Sự mất ngủ của mình căng thẳng quá cho nên là mất ngủ. Nếu mà mình điều phục được thời gian á, tâm mình nó hết căng thẳng á, là nó sẽ không có buồn mất ngủ. À, mà mất ngủ càng tốt đó, mất ngủ niệm Phật, mất ngủ nghe pháp hầu cũng ngủ được à. Quý vị thấy cái phương pháp chữa bệnh mất ngủ ngày xưa, hồi xưa Thiền Trang chưa biết Phật pháp á, thì em không biết Thiền Trang này không bị bệnh mất ngủ, nhưng mà người ta chỉ cho cách là cái gì, đếm số đó, 1 tới 100, rồi 100 về 1 gì đó, đếm kiểu nào đó, đếm một hồi nữa ngủ à, cái 1 2 3 4 mà đếm chậm chậm vậy đó, rồi hồi ngủ à. Sau này mình thấy ô cái phương pháp này giống như phương pháp niệm Phật tu thiền, cái đó là tu chỉ quý vị, tu chỉ tức là mình cứ theo một cái nào đó gọi là để dừng tâm á, và vì nó chậm chậm vậy mà nó không có huệ, nó không có phát huy được á, cho nên cái nó dễ vô hôn trầm. Hôn trầm nó kéo đi vô hôn trầm, rồi nó đi vô thị miên đó là ngủ gục, là ngủ được liền à. Cho nên là đấy, học Phật pháp á có lợi khỏi bị mất ngủ nha. Về chỉ cho người ta à, muốn làm sao khỏi ngủ, cứ nó báo người ta đếm 1 tới 100, khỏi nói 1 tới 100, nói đọc Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc cho người ta đọc dài Nam Mô Tây Phương Thế Giới Cực Lạc, Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, chứ đọc Nam Mô Tây Phương Cực Lạc, đọc hồi ngủ rồi đảo bảo luôn. Tại vì sao? Dài quá, đọc càng dài càng dễ ngủ. À, dài quá mà nó đều đều á, nhịp nó đều, chứ mà đọc nhanh á, cho nên là các quý vị thấy tại sao những bài chú, những bài bát nhã người ta phải đọc nhanh, đọc nhanh nó mới không buồn ngủ, là nó kích cho mình cái gọi là cái trạng thái gọi là nó hoạt động được cái quán á, chứ cái gọi huệ đó, tại vì mình phải có định huệ đẳng trì á, đúng không? Còn nếu mà huệ nó ít quá thì nó sẽ xây ra hôn trầm. Mà chúng ta niệm Phật tại sao chúng ta dễ buồn ngủ? Tại vì chúng ta niệm chậm. Đấy, quý vị thấy, niệm thật là niệm nhanh lên nó sẽ hết buồn ngủ á. Nhưng mà tại vì mình niệm chậm á thì nó dễ vô định, còn niệm nhanh á thì nó khó vô định. Nếu mà ngược lại nó cũng dễ buồn ngủ, tại vì nếu mà không có huệ vô đó là nó ngủ thôi. Cho nên hoàn toàn biết hết á, chúng ta học Phật pháp thì sâu xa rồi đó, là mình biết hết các nguyên nhân thế nào vẫn mình biết hết rồi, nhưng mà mình quan trọng là mình biết mà mình có hành hay không. À, vấn đề là hành là một chuyện khác, biết lý thuyết rồi à, có nghĩa là giống như học là quý vị học lái xe đúng không, học lái xe bảo người ta dạy cho hết là lái thế nào vân vân, ra đường bảo chạy đi có dám chạy đâu à, đâu được, phải học, phải lái thử, lái tới lái lui rồi đấy, thời gian lái ra đường ra đưa cho các cô còn sợ đúng không, thời gian đầu đi ra phải, ở Việt Nam người ta phải dán lên cái xe là xe tập lái, thật ra cái xe đã lái rồi, có bằng rồi mà cũng dán, phải dán vậy đi cho chậm chậm để người ta đỡ chửi. Nó là gì? Đó là gì? Mình chưa có đủ luyện, chưa có nhuần nhuyễn. Chúng ta tu hành như vậy, Phật pháp chúng ta biết rồi, nhưng mà chúng ta chưa đủ đến mức độ nhuần nhuyễn. Cho nên đối với các pháp khi gặp chuyện cái mình trong hoàn cảnh mình sống không được. Nhưng mà mình phải cố gắng. Cho nên là tại sao 37 phẩm trợ đạo này rất là đơn giản nhưng mà mình làm không được. Học thì nói như vậy đúng không? Các pháp vô thường, vô ngã, gặp cái thấy có ngã đâu, vẫn là có ngã đầy đó mà. Con thân, con muốn đoạn thân kiến, biên kiến, kiến lưu kiến, gặp cái chấp quá trời, đâu có bỏ được đâu. Quen rồi, mình đó là liền chưa thành. Cho nên tu mới lâu vậy chứ, nếu mà một phút mà thành tựu rồi thôi, ai cũng thành Phật hết rồi, đâu cần phải lâu xa như vậy. Ai cũng niệm Phật về Tây Phương Cực Lạc ngồi hết rồi, đâu có ngồi đây. Đấy, đấy là lý do tại sao chúng ta tu hành khó, này, tập khí, phiền não nó nhiều đời nhiều kiếp rồi, nó sâu. Cho nên học Phật pháp ấy, phải học đi học lại, học tới học lui, học để làm sao nó thấm vô. Nó thấm vô đó, thì như Hòa Thượng Tịnh Không ngày nói đó, điều đó quý vị chưa làm được, nhưng quý vị nghe 10 năm quý vị sẽ làm được. Tại vì sao? Nghe đi nghe lại, nghe hoài mà, nó cuối cùng nó khắc sâu, nhớ đúng không? mình chưa buông được nhất thời, nhưng mà mình nghe hoài, nghe tới 1000 lần thì mình sẽ làm được đó. Đó, mới đầu không làm được, nhưng mà nghe có người, tất nhiên có người nghe 1 lần là căn tánh tốt á, nghe 1 lần họ làm được, có người nghe 10 lần họ sẽ làm được, có người nghe 100 lần họ làm được. Vì vậy cứ bám theo Phật pháp, đừng bỏ là được, bỏ thì không hết cách rồi đó. Cho nên là Phật pháp là tại sao hồi nay phải giảng nhiều là vậy, giảng ít quá là người ta không đủ để người ta sửa đổi tập khí được rồi. Như vậy bởi sự trang nghiêm của tứ thần túc nên khiến cho thân tâm nhẹ nhàng vui vẻ, bởi sự trang nghiêm của ngũ căn nên tinh sâu vững chắc, tinh tấn siêng năng không lười biếng, luôn không mê lầm tất nhiên điều thuận. Còn một bữa nay hết giờ rồi, chúng 11 giờ mất rồi. Vậy chắc có lẽ chúng ta vẫn chưa hết được, thì đang định giảng hết luôn mà đúng là 37 phẩm trợ đạo giảng không thể nào hết được. Ở đằng sau còn gì? Ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần nữa, còn 15 yếu tố, thất bồ đề phần là 7, bát thánh đạo phần nữa. Đây thì hay là còn là thất giác chi á. Rồi đằng sau Phật tổng kết chút xíu nữa là hết. Rồi còn là vì sau còn có 18 pháp bất cộng nữa. Cho nên là chắc là phải để bữa sau chúng ta sẽ giảng nhiều cho hết. Rồi sau đó sẽ tới cái phần đúc kết Đức Phật thì tổng kết là tầm quan trọng của tu thập thiện. Sau đó mới hết kinh. Và sau hết kinh là thì chúng ta sẽ tới một bộ kinh khác, đó là kinh gọi là Phật Thuyết Giới Tiêu Tai Kinh. Tức là kinh Phật nói về sự tiêu tai nạn, tiêu tai miễn nạn đó, nhờ giới, nhờ giữ giới mà tiêu tai miễn nạn như thế nào, thì chúng ta sẽ hẹn vào bữa khác. Thiền Trang mới đầu Thiền Trang nghĩ là bữa nay ít, Thiền Trang định giảng luôn cái bộ kinh đó, thấy bộ kinh đó có câu chuyện hay, cả bộ kinh chỉ là một câu chuyện thôi, rất hay, cho nên là định như thế, nhưng mà không, bữa nay không kịp rồi, chúng ta để hôm sau. Bây giờ chúng ta để quý vị ông tu ăn trưa để mà thọ trai chứ không quá giờ, còn hôm khác chúng ta sẽ giảng tiếp. Như vậy Thiền Trang sẽ cố gắng, chúng ta chỉ còn bộ kinh đó nữa. Như vậy nếu mà nhanh có thể học bữa đó hết luôn cái phần trước và phần này và bộ kinh đó. Bữa sau nữa chúng ta sẽ vào phần là kinh ngũ giới tướng. Kinh ngũ giới tướng đó là nói về cái sự tướng của 5 giới. Và Phật chia sẻ rất kỹ. Quý vị nghe Pháp Sư Định Hoàng có giảng về tứ cộng giới tướng đó quý vị, tức là 4 giới trọng rồi. Còn một giới khinh không có. Thì quý vị nghe Pháp Sư Đình Hoàng giảng 6 buổi đúng không ạ? Có bên đó người ta dịch cho 6 buổi. Tất nhiên ngày Pháp Sư Đình Hoàng giảng 6 buổi thì Thiền Trang giảng chắc cũng phải nhiều hơn 6 buổi. Tại vì tới 5 giới. Và thật ra mà nói ngũ giới thì nó dễ, nhưng mà mình sẽ chia sẻ ra phạm như thế nào nặng, phạm như thế nào nhẹ, sám hối như thế nào. Và trong mỗi tình huống chỉ cùng một giới đó mình phải chia ra. Phạm thế nào là sám hối được, phạm thế nào không sám hối mất giới. Đối với giới thành văn là không được. Thì chúng ta khi giảng thì Thiền Trang cũng nói là trường hợp mình phạm giới thành văn không được, thì đời này coi như không được khỏi giới thành văn, nhưng quý vị vẫn còn có thể giới Bồ Tát. Cho nên là đừng có vội bỏ, nghe nói mình không trì được cái giới đó, mình phở phạm rồi, mình mất giới rồi, mình bỏ luôn là không có. Mà nếu quý vị không học giới thành văn này á, thì quý vị vào cái phần giới Bồ Tát á, quý vị sẽ khó, gặp khó. Giới Bồ Tát thì thật ra đối với người tại gia chỉ cần 28 giới khinh, và hình như là chỉ cần 10 giới trọng, 28 giới khinh thôi, hoặc có thể có kính thì đó là được. Còn đối với người xuất gia thì tới 48 giới khinh. Thì chúng ta đó là giới thiệu sơ qua cho quý vị biết lộ trình học. Thiền Trang sẽ cố gắng giảng để vào phần giới. Hôm nay thôi dừng ở đây. Hẹn quý vị xong hôm khác, mời quý vị chúng ta cùng hồi hướng. Ngày mai chúng ta sẽ học phần Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú. Dạ, mời quý vị chúng ta cùng hồi hướng. Chúng sanh vô biên thể nguyện đồ, phiền não vô tận thể nguyện đoàn, pháp môn vô lượng thể nguyện hồng, phần đạo vô thượng thể nguyện thành, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. Dạ, A Di Đà Phật. Dạ, kính chào toàn thể quý vị đồng tu.
A-ni-tho-pho.